Thì ý nghĩa làm sao? Đại cương tóm tắt là vua nước Tấn. Hôm trước mình cũng nói đến chuyện nhà Chi Bá đó. Đó là quan khanh của nước Tấn. Thì vua Tấn hiến công đó, thì muốn đánh nước Quắc. Nhưng mà muốn đánh nước Quắc thì phải đi ngang qua nước Ngô. Thành ra vì vậy mới sai đại thần là Tuân Tức đi qua nước Ngô để mà mượn đường. Nhưng mà Tuân Tức nói muốn mượn đường thì phải có lễ vật. Thành ra đề nghị đưa hai cái lễ vật mà quý nhất là phía viên Ngọc Bích đó, với lại một con tuấn mã của vua. Thì viên Ngọc Bích này là viên Ngọc Bích gọi là Ngọc Bích Thủy Cức đó. Với lại gương con tuấn mã của cái đất Khuất là loại ngựa mà vua hay sử dụng, vua Tấn. Thì vua Tấn hiến công tiếp, nói là nếu bây giờ mình đưa mấy cái lễ vật đó lên nhưng mà vua Ngô á, nó nhận nó xong rồi nó không cho mượn đường rồi mình tính sao. Thì Tuân Tức bảo là nếu mà họ không cho mượn đường thì không bao giờ họ dám nhận cái lễ vật của mình hết, và nếu họ đã nhận á thì trước sau họ cũng cho mượn đường. Nhưng mà Tấn Hiến Công thì sợ mất hai cái thứ nói trên. Thành ra Tấn Hiến Công cũng ngần ngừ, nhưng mà Tuân Tức bèn thưa, mình mà đem hai cái bảo vật đó đi á thì chẳng khác nào mà mình rời cái viên ngọc đó đó. Hả? Cũng như là từ cái điện ở trong mà di ra điện ở ngoài, con ngựa cũng vậy, cũng đem dường như là từ cái chuồng ở trong mà đưa ra chuồng ở ngoài thôi. Thì Tấn Hiến Công nghe như vậy là hiểu ý này, hiểu ý của Tuân Tức, tức là có rời nó về cái lãnh thổ của nước Ngô đi chăng nữa cũng mất đâu, là bởi vì trước sau gì thì Ngô cũng sẽ là thuộc loại, nghĩa là bên ngoài của Tấn thôi. Thành ra vì vậy thì Tấn Hiến Công mới giao hai cái bảo vật đó cho Tuân Tức đem sang nước Ngô để mà làm lễ đó, mượn đường. Thì vua Ngô á mờ mắt trước cái viên ngọc bích đó với lại con tuấn mã nọ. Thành ra vì như thế mà không có nghe Cung Chi Kỳ là quan khanh của cái nước Ngô khuyên bảo, là nước Ngô với lại nước Quắc á giống như rằng là môi với răng nương tựa nhau, hễ mà môi mà mất á thì răng phải chịu ảnh hưởng. Thành ra vì như vậy từng có bao giờ trong mượn đường, tại vì hai sứ đó nó liên hệ với nhau chặt chẽ, mất một nó thì sẽ mất hai. Nhưng mà ông vua vì là tối mắt với lại những bảo vật, thành ra nhất định không nghe lời Cung Chi Kỳ. Thành ra tiếp nạp hai cái bảo vật đó mới cho quân Tấn mượn đường. Thì Tuân Tức mới đem quân đội của nước Tấn công đả nước Quắc. Và sau khi đả bại nước Quắc rồi đó, thì quân đội Tấn trên đường trở về bất ngờ tấn công nước Ngô, và quân đội nước Ngô không có đề phòng, thành ra bị đại bại và rồi cũng bị diệt vong cùng với lại nước Quắc. Thì khi diệt vong rồi thì Tuân Tức lại đem tất cả những cái bảo vật đó về nạp lại cho Tấn Hiến Công. Tấn Hiến Công xuống tiếp nhận lại viên ngọc bích và con tuấn mã. Thì cầm viên ngọc bích ở trong tay thì Tấn Hiến Công nói nó vẫn sáng lạn như thuở nào, nó vẫn nghĩa là lấp lánh chiếu sáng, không có một cái chút gì gọi là tổn hại. Còn tuấn mã thì có hơi một chút già nua đi thôi, nhưng mà chung cục nó vẫn trở về. Thì cái câu chuyện đó nó là cái ý như vậy. Thì câu chuyện này cũng nêu lên một cái lòng tham giống như cái câu chuyện trước, nêu lên cái lòng tham của ông vua nước Ngô. Thành ra rốt cuộc muốn lợi mà lại chịu hại. Rồi cái câu chuyện này thì cái người mà tác giả cái quyển sách này có bình luận thêm một câu là nói rằng không có khi nào mà cái lợi to lợi nhỏ gì đều cùng được hết. Tức là có ý nói rằng là hễ mà được cái chọn cái lợi nhỏ thì mất lợi to, chọn lợi to thì phải hy sinh lợi nhỏ, đại loại là như vậy. Nhưng mà kỳ thiệt ra trong cái chuyện này thì mình nhìn thấy thì Tấn Hiến Công được cả hai lợi. Đấy. to nhỏ lớn bé gì được hết. Tức là do nơi cái kế hoạch của Tuân Tức, thành ra chung cục được cả hai nước mà chẳng mất một cái gì hết trơn. Còn vua nước Ngô vì ham lợi nhỏ cho nên đành phải chịu mất cái lợi to. Còn Tuân Tức á, thì quân sư cho vua Tấn Hiến Công á, là nên hy sinh cái lợi nhỏ đi để mà chiếm đoạt được cái lợi to. Nhưng mà rồi chung cục thì dưới cái kế hoạch của Tuân Tức ấy, thì chẳng mất gì cả mà lại còn được luôn hai nước, mà trong khi ban đầu thì Tấn Hiến Công chỉ nghĩ một nước thôi. Nhưng mà Tuân Tức quả là quân sư của Tấn Hiến Công cho nên cao kế hơn, nghĩ luôn hai nước. Thì nó qua câu chuyện như thế thì mình thấy, nếu mà mình nhìn trên khía cạnh của thế gian đó, tức là về mặt chính trị quân sự đó, thì đó là một cái chính sách gọi là bỏ con tép được con tôm của Tuân Tức. Nhưng mà Tuân Tức lấy lại hết đó. Tuân Tức là cái người mà gọi rằng là thành công ghê lắm trong cái kế hoạch nói trên. Mình nếu nhìn trên đó thì có thể nói Tuân Tức nó là một chính trị gia, là một quan khanh giỏi của vua Tấn Hiến Công đó. Một nhà chiến lược mưu kế, thành ra Tuân Tức rất hiểu tâm lý của đối phương, cho nên vì vậy mà đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Tại vì Tuân Tức cũng chủ trương như vậy, răng một lần lưới mà bắt được cả hai. Nghĩa là vua nước Ngô sẽ không bao giờ ngờ được là khi mà nước Tấn đang còn giao hảo thân thuộc với lại nước Ngô như vậy, tặng quà quý báu như vậy, là chứng tỏ cái tấm thịnh tình của Tấn Hiến Công đối với lại vua Ngô nó sâu xa dường nào, cho nên đâu bao giờ đề phòng đâu, mà lại còn cho quân đội của nước Tấn mượn đường. Thành ra như vậy thì quân đội của nước Tấn cứ xâm nhập vào là, nghĩa là lãnh địa của nước Ngô, quân đội nước Ngô cũng bao giờ đề phòng hết. Tại vì quân nước Tấn đã băng qua lãnh thổ của nước Ngô để mà công đả nước Quắc cả. Thì cái khi mà băng qua thì đương nhiên bình an vô sự, thì nước Ngô đâu có thấy gì đâu. Thì bây giờ dĩ nhiên là đánh bại nước Quắc rồi thì quân đội nước Tấn sẽ trở về. Thì cũng trở về thì cũng trên cái lãnh thổ của mình, cho nên quân đội của nước Ngô chẳng còn mảy may đề phòng. Và cho dù cái đề phòng đi thì nước Ngô với nước Quắc cũng phải là đối thủ của nước Tấn được. Bởi vì mình biết Tấn là cái nước cường quốc mà mạnh nhất đó, cái thời mà Xuân Thu, là nước Tấn là một trong những cường quốc. Bởi vì nước Tấn có lãnh thổ rộng lớn mà lại dân đông. Mà xưa nay nước Tấn khi nào Tấn, Sở, Tề, Tần, Yến là những cái nước mà luôn luôn là những nước mạnh ở trong chư hầu. Thì tại sau này Tấn bị chia làm ba, thành ra Tần mới có cơ hội. Chứ còn lúc trước á, thì Tần khi nào cũng nể sợ nước Tấn hết, thành ra hay giao du kết duyên. Cho nên vua Tần Mục Công cũng gả con gái cho vua Tấn Văn Công. Thành ra người Trung Hoa họ hay nói kết duyên Tấn Tần, người Việt Nam mình cũng hay sử dụng đó. Thì dù hai họ đã kết duyên Tấn Tần, Tấn Tần là như vậy, là nước Tấn với nước Tần. Ở nước Tấn đã từng làm bá chủ chư hầu dưới thời của Tấn Văn Công đó. Đã là thống lĩnh hết trơn tất cả chư hầu, nếu Tấn khi nào cũng mạnh hết. Thành ra hai cái nước này đó, không phải đối thủ của Tấn mà lại còn không đề phòng nữa. Thành ra đương nhiên là không thể nào mà chống nổi cường địch hết. Anh nói cái bài học đó là đại khái mà theo thế gian, theo lịch sử, theo chính trị thì giống như là Cung Chi Kỳ khuyên cản vua Ngô ấy, là nói phải biết cái thế của mình, cũng như rằng là chuyện như hôm qua đó mình biết được Xích Trương Mạn Chi đó, mà Xích Trương Mạn Chi nói phải biết cái địa thế hiểm trở, đừng có phá hỏng cái địa thế hiểm trở của mình đi á, thì đương nhiên là mình là mồi cho giặc. Ở đây thì ngược lại không phải là đồi núi quanh co, mà là hai cái nước cái thế liên hoàn của nó, thành ra khiến cho nó có thể giữ gìn được với nhau bằng cái thế liên hợp. Bây giờ nó lại đi nó tách làm hai, tức là nước này phản bội nước kia, là cho kẻ địch mượn đường để tấn công một nước. và nước kia mà mất thì nước này cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Cái thế nó như vậy, cái thế địa lý chính trị nó như vậy, cho nên bắt buộc phải cấu kết với nhau. Nếu phá bỏ cái thế liên hoàn nó đi thì thua. Cũng như là sau này á thì còn lại có 7 nước đánh nhau thôi. Hồi cái thời mà Xuân Thu thì nhiều nước kia lắm, mà đến thời Chiến Quốc á thì chỉ còn có 7 nước. 7 nước rồi Tần, nước Tần nó mới gom thâu lục quốc, tức là diệt hết 6 nước kia được thống nhất. Mà Tần cũng đánh theo cái lối gọi rằng bẻ từ que, chứ không phải Tần một mình đánh cả 6, mà Tần cứ bẻ từng que. À, tức là cứ bẻ gãy từng cái nước nhỏ như Hàn, Triệu, Ngụy, xong rồi còn lại là Yến, Sở, Tề, rồi mới đánh gục từng nước như vậy nữa. À, cứ bằng cách rằng là giả bộ thông thương với một sứ, giao hảo với một sứ, vừa giao hảo vừa đe dọa, thì mấy nước kia sợ cường Tần, nó gọi Tần là cường Tần, thành ra sợ, sợ thành ra sẵn sàng giao hảo, giao hảo thành ra tụ thủ bàng quang đứng ngoài cuộc chiến. Rồi Tần cứ vậy mà thôn tính từng nước. Rồi thì cái thời mà khi mà Tần bắt đầu mạnh á, thì Trương Nghi á, à, Tô Tần, Trương Nghi làm tướng quốc nước Tần, lúc mấy Tần là mạnh lắm rồi, mà Tần là bắt đầu là cường Tần ấy, là đe dọa 6 nước, thì bạn của Trương Nghi, bản thân của Trương Nghi là Tô Tần thì làm tướng quốc của cả 6 nước. Đó là gọi là cái thế tung, đợi tung hoành cái tung ấy. Đó. Thì gọi là hợp tung để chống cường Tần. Có nghĩa rằng là 6 nước đã liên hợp, nghĩa là gọi như NATO bây giờ vậy đó. Tức là nếu mà cường Tần mà công đả một nước là công đả 6 nước. Rồi về sau này thì tướng quốc nước Tần là Trương Nghi phải tìm cách phá vỡ cái kế hoạch nơi trên để mà diệt từng nước từng nước. Thì cái bài học đó thì giống như là cái bài học này là nước Tấn diệt hai cái nước nhỏ này, thì cái thời Xuân Thu mấy cái nước lớn nó cứ nuốt mấy nước nhỏ, nuốt từ từ, rồi mấy cái nước nhỏ bị tận diệt hết rồi mới còn nó còn đúng 7 nước, rồi 7 nước đó nó mới xảy ra cái vấn đề gọi rằng là Tần Thủy Hoàng sau này lên làm vua nước Tần. Tần Thủy Hoàng mới có cái tham vọng là diệt hết để thống nhất thành nước Trung Hoa, thành một nước thôi, gọi là nước Tần, rồi mới lên làm vua xưng mình là Thủy Hoàng. Thì mình thì những cái diễn tiến của lịch sử Trung Hoa một cái thời cổ đại, cái thời Xuân Thu và cái thời Chiến Quốc, thì cái thời đại này nó là còn thời Xuân Thu, tức cái thời còn nhiều nước kia lắm. Thì đó thì mình cứ xem mấy cái câu chuyện này mình cũng thấy là cứ cái nước lớn nuốt nước nhỏ, cứ cá lớn nuốt cá bé, nuốt từ từ, cá bé sạch sành sanh chẳng còn. Thì nếu mà mình nhìn dưới cái cảnh thế gian thì như vậy, thì mình thấy là Tuân Tức quả là một chiến lược gia, một tay chính trị gia khôn khéo, có thể làm cho nước Tần trở thành hùng cường được. Rồi vua nước Ngô thì quả là một cái tay mà gọi rằng là thiếu cái vấn đề chính trị, cho nên không nghe lời Cung Chi Kỳ, vì vậy mà đưa đến cái mất nước. Nhưng cũng chỉ vì cái gọi là tham, thì cái lịch sử Trung Hoa nó như vậy hoài mà không có ông vua nào học được bài học. Chẳng hạn như Ngô Phù Sai á, đánh bại Câu Tiễn, chiếm đóng nước Việt, rồi Câu Tiễn á, là cái người mà gọi là giết chết ông nội của Ngô Phù Sai, tức là Ngô Vương Hạp Lư, rồi Ngô Phù Sai mới lên ngôi kế vị ông nội mình. Thì Phù Sai khi lên làm vua đó thì đi ra đi vô trong cửa cung thì sai hai người lính đứng gác á, chống giáo á. Mỗi lần Phù Sai xuất hiện thì hai người lính đó không có kiêng nể gì vua hết, được phép như vậy mà được lệnh phải như vậy, thì hai người lính nó đứng rộng cái giáo xuống dưới sàn và quát lên rằng là Phù Sai. Thì Ngô Phù Sai nói dạ. Hai thằng lính nó nói rằng nhà ngươi không được quên mối thù. Ngô Phù Sai nói dạ. Và đến khi Ngô Phù Sai mà mạnh mẽ đủ rồi đó, rồi thì Ngô Phù Sai cất binh đi công đả nước Việt để trả thù cho cái vấn đề mà Ngô Vương Hạp Lư bị Câu Tiễn bắn một mũi tên trúng mắt rồi về nhà tử trận chết. Rồi Ngô Phù Sai công đả đánh bại được nước Việt, bắt sống được Câu Tiễn, rồi Câu Tiễn nó chết chắc rồi. Nhưng mà bây giờ quan khanh của nước Việt nó là Phạm Lãi. Phạm Lãi mới biết một điều trong lịch sử đó, là Phạm Lãi đi truy tìm mỹ nhân ở nước Việt và tuyển được hai cô gái là Tây Thi mới Trịnh Đáng, đem hai người đó về nộp cho Ngô Phù Sai để đổi mạng Câu Tiễn. Ngô Phù Sai khi mà nhận mỹ nhân á, thì khi nào cũng giống như là Tuân Tức nhìn thấy, thế mà nhận nó là chấp nhận, thế mà nhận quà là nhận lời. Thành ra Câu Tiễn được tha mạng, nhưng mà không được tha về nước. Câu Tiễn phải làm cái chức gọi rằng là quét dọn tờ lờ, quét dọn tờ, thu dẹp tờ lờ, làm sạch sẽ rồi chăn ngựa cho Ngô Vương Phù Sai. Nhục nhã ghê lắm, mỗi lần mà Ngô Phù Sai lên yên ngựa nó thì vua nước Việt là Câu Tiễn phải bò ở dưới đất, rồi Ngô Phù Sai đạp trên lưng Câu Tiễn mà leo lên ngựa. Mỗi lần Ngô Phù Sai mà đi săn về thì Câu Tiễn là người dắt ngựa và giữ ngựa, và lại nằm mọp xuống cho vua Ngô đạp lên lưng mình mà đi xuống. Đấy, thậm chí Câu Tiễn phải lấy lòng Ngô Vương cho đến độ là Ngô Vương bị bệnh, mà thầy thuốc nói rằng là phải có cái người nào mà dám nếm phân của Câu Tiễn đó, thì biết cái phân nó, cái vị nó như thế nào đó. Nói lại thầy thuốc mới bổ thuốc mới trúng được. Quần thần không ai dám làm chuyện đó hết, Câu Tiễn xin làm. Và rốt cuộc thì Ngô Vương khỏi bệnh. Thành ra Ngô Phù Sai nữa, Câu Tiễn trung thành với ta hơn ai hết ạ. Thành ra tha về nước. Rồi Câu Tiễn tha về nước, thề là nhất định phải trả mối thù đó cho được. Rồi nằm gai nếm mật, mới thành cái từ ngữ là nằm gai nếm mật đó. Đó. Không có nằm chiếu, nằm giường, nằm trên gai. Rồi mỗi ngày treo cái túi mật đắng đó, nếm, chịu những cái cay đắng đủ điều như vậy, phục hận cho được. Rồi kết quả là đánh bại được Ngô Phù Sai và giết chết Ngô Phù Sai không tha, bởi Câu Tiễn có bài học đó rồi. Câu Tiễn nói Ngô Phù Sai là không thể nào mà ta tha được nhà ngươi, là bởi vì lý lẽ rằng là nhà ngươi có những cái tội ngu ấy, là cái tội tha cho kẻ thù của mình. Anh Ngô Phù Sai phải cắt cổ tự tử. Thì cứ cái bài học nó nhan nhản, cứ rằng là mấy cái anh vua mà thọ nhận như vậy hay là tham như vậy là chết tươi. Ôi, mà nó mà cái lịch sử nó cứ kéo như vậy, nó còn không anh nào thoát hết. Thì mình thấy bao nhiêu chuyện thôi, bao nhiêu chuyện mà Ngũ Tử Tư cũng can gián Ngô Phù Sai kịch liệt, can cho đến độ rằng là Ngô Phù Sai chịu không nổi và tức giận và cầm cái thanh gươm của mình ném xuống dưới cái sàn trước mặt Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư cúi mình xuống rút thanh gươm nó lên, xong ngửa mặt lên than: lần nay ta thấy hươu nai chạy dẫn trên Cô Tô Đài. Xong rồi cắt cổ Tử Tư. Mà khi Ngũ Tử Tư chết rồi á, thì Phạm Lãi biết rằng là mình sẽ thắng, tại vì Phạm Lãi chỉ có nể sợ có Ngũ Tử Tư thôi. Ngũ Tử Tư chết mất rồi, thành ra Phạm Lãi mới bắt đầu giúp cho Câu Tiễn đó vùng lên tiến đánh Ngô Phù Sai, trong khi Ngô Phù Sai đang đương đầu với quân đội nước Tấn. Thành ra Ngô Phù Sai bỏ kinh thành đi, tức là thành Cô Tô, bây giờ là ở Tô Châu á. Rồi Ngô Phù Sai mới bại trận, tức là khi Ngô Phù Sai trở về, Ngô Phù Sai bị kẹt ở trên mặt trận mới lại chống lại quân Tấn. Thành ra về trễ nãi kinh thành bị thất thủ. Hoàng Công Tử, con trai trưởng của Ngô Phù Sai, bị tử trận. Thì Câu Tiễn chiếm kinh thành, chiếm thành Cô Tô. Rồi khi mà Ngô Phù Sai về giữa đường thì bị phục binh, bị bao vây, rồi bị vây, rồi xin đầu hàng. Câu Tiễn không chấp nhận, chết thôi chứ không tha, không cho đầu hàng. Thì Ngô Phù Sai bị tự sát. Thì mình thấy mấy cái chuyện nó như vậy nhan nhản, cho nên sau cái khi mà chiếm thành Cô Tô á, thì công việc đầu tiên của Phạm Lãi, là Phạm Lãi là người đem quân vào trong thành Cô Tô, thì công việc đầu tiên Phạm Lãi là bắt cóc Tây Thi mất tích. Nhưng mà theo những người hầu cận của Phạm Lãi đó, thì là Phạm Lãi giết Tây Thi đi là bởi vì sợ rằng là Câu Tiễn sẽ say mê sắc đẹp của Tây Thi, rồi Câu Tiễn cũng sẽ bê tha như là Ngô Phù Sai vậy. Thành ra ra tay hành động trước, hay là giết Tây Thi đi. Tây Thi là người mà Phạm Lãi đi tuyển mộ. Thế nhưng người cũng có những cái thuyết nói rằng là trên danh nghĩa thì Phạm Lãi nói là giết Tây Thi đi để tránh hậu hoạn cho Câu Điển. Thế nhưng mà kỳ thật thì Phạm Lãi đem Tây Thi cao bay xa chạy về một nơi trốn phương trời nào đó, rồi Phạm Lãi cưới Tây Thi. Thế nên Phạm Lãi tử quan sau khi mà đánh bại được Ngô Phù Sai thì Phạm Lãi tử quan rút lui về ẩn giật. Trước khi đi về quê thì Phạm Lãi nói với bản thân của mình là Văn Chủng, nói là ông cũng nên từ chức mà về đi, bởi vì vua nước Việt có cái tướng đó là chỉ có thể chung hoạn nạn nhưng mà không thể chung phú quý được, cho nên ông cũng nên theo gương tôi mà rút lui đi. Nhưng Văn Chủng nghe. Văn Chủng, Phạm Lãi là hai người có công lớn nhất trong cái việc mà phục hồi nước Việt mà đánh bại nước Ngô. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì Văn Chủng một bữa Phạm Câu Tiễn tới chơi cầm theo cái thanh gươm mà hồi xưa Ngũ Tử Tư đã phải cắt cổ. Rồi khi tới chơi đó, con gươm đó là của Ngô Phù Sai, rồi để lại ở nhà Văn Chủng để đi về. Văn Chủng hiểu ý, anh ra lấy cái gươm đó cắt cổ. Mấy anh nó thông minh một cách bậy bạ sức, làm bộ không hiểu đem gươm đi trả nó xong. Anh cũng cắt cổ, anh cũng ra cái lưỡi gươm nó giết đi hai tay mà gọi là nghĩa là nổi tiếng là Ngũ Tử Tư với lại Văn Chủng, nó chết bởi cái thanh gươm nó trên. Thành ra Phạm Lãi là chúng. Thì chuyện Đài Loan như vậy, nếu mà mình suy gẫm thì cái lịch sử Trung Hoa là nó cứ cái bài học đó đi, nó trái tái diễn, nó trùng lập lại hoài nó cứ như thế. Thế bây giờ đứng về cái phương diện đời thì như vậy rồi, nên là mình nhìn để mà mình ngẫm chuyện lịch sử hay là chuyện thế thái nhân tình, hay là bàn về chuyện chiến lược, tức là mưu sách, thì là những cái vấn đề đó được khởi lên. Bây giờ lại đến cái vấn đề mà then chốt, là vấn đề mình nhìn như vậy qua khía cạnh vị trí của mình, tức là vị trí của cái sự tu hành của mình, hay là vị trí trong cái vấn đề rằng là hành xử Phật pháp bằng cái thế gian, bằng cái ngẫm thiên hạ. Nó nhìn những cái này á, để nó ngẫm, những tay chính trị gia nó nhìn những cái vấn đề này để nó học được những cái chính sách, những cái chiến lược ở trong lịch sử, lấy nó làm kinh nghiệm để mà có thể đấu đá với nhau, mưu kế với nhau. Nhưng mà cái người tu hành thì khi nào cũng quan sát tất cả những cái pháp của thế gian để thấy được bản chất thật của nó. Thì cái người tu hành có cái trách nhiệm là như vậy. Không phải người tu hành chỉ biết có kinh Kim Cương, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, mà người tu hành do nhờ những cái kinh đó mà biết khắp hết mọi pháp, không pháp gì mà không thấy được cứu cánh của nó. Giống như Ngài Ngô Ích Đại Sư nói vậy đó mà, là không một cái pháp nào mà không có thấy được cái cứu cánh của nó, mà không có pháp nào mà không liễu. Thành ra vì vậy Đức Phật mới gọi là nhất thiết trí. Thành ra tất cả những cái pháp mà của thế gian, những cái dù là chính trị, chiến lược, mưu mô gì đó, không một cái gì mà Như Lai không thấy được cái thực thể của nó. Vì vậy Như Lai không sử dụng nó. Vì vậy mà thế gian có thể nghĩ rằng là có thể sử dụng chính trị để mưu cầu hạnh phúc cho một cái xã hội, hay dùng chính trị để phát triển kinh tế, dùng chính trị để ổn định xã hội, hoặc dùng kinh tế để phát triển chính trị, để phát triển xã hội, hoặc là sự mà sắp xếp của xã hội có thể giúp cho kinh tế được phát triển, giúp cho chính trị được ổn định, vân vân. Đó là những cái mặt mà giống như là môi với răng, nó không có thể thiếu được dưới con mắt của người ta nghĩ. Và đó là tất cả những cái phương diện ắt có và đủ để làm cho cái đời sống nó được thăng hoa hơn. Nhưng mà dĩ nhiên Như Lai không phải rằng là không biết những cái vấn đề đó, cũng như là cái ông già mà làm vườn không phải không biết cái điều mà Tử Cống dạy cho ông ta là sử dụng máy móc, nhưng mà không thèm sử dụng thôi. Là vì sử dụng máy móc rồi thì cũng đưa đến cái bế tắc, nhất thời thì có vẻ lưu thông nhưng mà chung cục thì nó cũng vẫn bế tắc. Thành ra sự phát triển kinh tế nhất thời trong thập niên 90, thập niên 80, người ta thấy rằng là sự phát triển kinh tế là một sự thành công đưa đời sống càng lúc càng thăng hoa, càng cao cấp. Nhưng qua đến thế kỷ thứ 21, người ta mới bắt đầu thấy cái viễn ảnh mờ tối của sự phát triển kinh tế toàn cầu. Mà khi lúc đầu người ta cũng thấy, thì cũng giống như làm cơ khí máy móc cũng vậy, phát triển mới đầu thấy, bây giờ cũng vậy. Hồi xưa thì thấy nghĩ rằng những vũ khí nguyên tử là những cái gì mà đắc thắng và thành công, nhưng mà bây giờ là cả một vấn đề nhức nhối mà nan giải cho cái thế kỷ này. Là bởi vì hiện tại bây giờ người ta cũng nghĩ là dần dà nó sẽ đi đến một cái gọi rằng là nước nào cũng trang bị vũ khí nguyên tử hết. Và bây giờ chẳng ai cấm được ai nữa hết. Bây giờ lỡ một lúc mà Iran có được vũ khí nguyên tử, thì đương nhiên những cái nước mà thân cận với Iran chế, mấy xứ khác cũng không cản trở được, mà Iran sẽ giúp đỡ. Mà bây giờ nếu mà mấy nước đó có vũ khí nguyên tử thì Mỹ không dám đánh nữa, thì không dám tấn công nữa. Và như vậy thì bây giờ nó sẽ rơi vào một cái thế gọi là hỗn loạn cực kỳ, không có trật tự nữa. Cái trí tuệ, những người có trí tuệ ở với nhau thì tự nhiên nó có trật tự, mà những người không có trí tuệ đó mà chung đụng với nhau mà bình đẳng á, là nó hỗn loạn vô cùng, tức là mạnh ai nấy làm. Trong một cái tập thể, tức là đại chúng á, một cái tập thể không có một cái trí tuệ nào hết, không có một cái bồ đề tâm nào hết mà bình đẳng hết nhau, quyền hành hết nhau, thì nó đại loạn vô cùng, nó đấu đá và nó thanh toán nhau cực kỳ. Nhưng mà nếu trong một cái tập thể mà nó có đầy trí tuệ á, thì nó không có đấu đá, tại vì nó hiểu cái vấn đề gọi là đó, cái vấn đề phải nhường nhịn nhau để sống, cũng như là tay với chân phải hòa thuận với nhau, thì là cả cái thân này được nhờ. Thì người có trí tuệ hiểu như vậy. Còn cái người không có trí tuệ thì nó ích kỷ thôi, cái chân nó sẽ trách móc, nó nói cái miệng đói mà tại sao bắt nó phải đi, chứ cái chân phải đi tìm cái ăn. À, như vậy thành ra nó sinh ra những cái tranh chấp. Mà khi cái miệng này á, nó không ăn được thì cái chân bị ảnh hưởng. Nhưng mà người ngu không có hiểu được là tất cả những cái người khác mà nó gục ngã đó, mà nó phải chịu cái gì mình ảnh hưởng. Thì dù mà anh độc tài, anh nghĩ là anh có thể triệt hạ mọi người để anh được lợi, nhưng mình quên đi, khi mà mọi người đều bị triệt hạ thì mọi người nó, cái triệt hạ, cái bị triệt hạ của mọi người nó sẽ tạo đến ảnh hưởng không tốt cho anh. Là bởi họ sẽ tự vệ, là bởi vì họ sẽ trả thù. Thành ra bình đẳng chỉ có được đối với cái trí tuệ thôi, mà bình đẳng cũng thể có được đối với phàm phu, nó là đại loạn. Anh dân Như Lai không phải là ông thấy tất cả những vấn đề đó. Như Lai hiểu biết rằng là tất cả những cái mà thiên hạ đang còn gọi là kiêu ngạo và tự hào, với những cái đầu óc thiến cận mà chỉ thấy bằng cái lỗ mũi, thấy trước mắt trong một gang tay thôi, thì có thể kiêu ngạo và nói rằng là nếu ai cũng tu hành hết, cũng có ai phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục, xã hội, vậy thì tự hỏi đời sống của mình có khá không. Đó là nhiều câu hỏi mà sư phụ đã từng đụng độ khi mình đi giảng, nhất là ở hải ngoại, với những đầu óc mà ảnh hưởng những cái xã hội, kinh tế, chính trị, khoa học mà đang phát triển rất là cực thịnh ở những cái nước Âu Mỹ, thì thiên hạ bị ảnh hưởng và thiên hạ kiêu ngạo với những cái sự phát triển ở trên, cho mình là văn minh, nhưng mà cái văn minh nó đang bế tắc, đang có đến cái hồi gọi là hồi cáo chung, hồi trên cái đà mà suy thoái và suy giảm. Và bây giờ thiên hạ mới nhìn thấy, cũng như một thuở thì bỏ hết xe đạp đi xe hơi, giờ đây thì là sắp sửa muốn vứt hết xe hơi để trở lại với xe đạp. Đó là Âu Mỹ, đó là cái chính sách của Âu Mỹ hiện tại. Thì mình nhìn thấy vậy, thì nhiên Như Lai là người thấy hết và biết hết, tại vì Như Lai thấy tất cả những cái đó. Như Lai thấy cái gì cũng thấy ba đời nhân quả, chứ không phải chỉ thấy trong vòng 20 năm như những nhà xã hội học kinh tế ra mà gọi là văn minh đương thời để suy nghĩ chỉ đến đó thôi, chỉ đến đó thôi. Đó. Chỉ có cái một nền kinh tế được hoạch định trong vòng 20 năm, rồi sau 20 năm đó lại hoạch định một nền kinh tế 20 năm. Còn Như Lai là hoạch định chuyện của vĩnh cửu. Thành ra Như Lai thấy được tất cả những cái tạm thời đó chỉ là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp mà thôi. Thành ra Như Lai đâu có thèm phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, khoa học làm gì. Thành ra mình thấy không, trong lịch sử bao nhiêu tay nghĩ lợi được chung cục thì nước Tấn cũng chia làm ba. Thì chung cục vậy, và rồi chung cục cũng bị hủy diệt vào tay của nước khác. Mà có một cái điều chưa trêu là bao nhiêu đó anh vua chư hầu, bao nhiêu đó anh vua chư hầu tranh nhau cái ngôi vị bá chủ, rốt của một anh bình dân xuất hiện, hạ hết mấy anh chư hầu thống lãnh làm vua. Đó là Tần Chính, tức là Tần Thủy Hoàn. Mà Tần Chính thì theo lịch sử nước Trung Hoa thì không phải là con vua cháu chúa, mà con của một gã thương gia là Lữ Bất Vi, tức là không phải con cháu của vua Tần thật sự. Thành nước Tần trước nhất là nước bị diệt đầu tiên. Nước Tần là nước trước nhất bị diệt, tức là mất vào tay của ngoại nhân. Tức là ông bố của Tần Chính, tức là Dị Nhân đó, là vua nước Tần, nhưng mà được Lữ Bất Vi gả một cái bà vợ của mình cho Dị Nhân làm vợ, khi Dị Nhân bị cầm tù, bị giam cầm ở cái đất nước ở Lữ Bất Vi thuộc về Tấn Cú đó, Hàm Triệu Ngụy. Thì rồi thì Lữ Bất Vi gả bà vợ đó đang còn mới mang thai, nên gả cho Dị Nhân. Hồi xưa đâu có khoa học để thử nghiệm DNA đâu. Thành ra Dị Nhân cứ đinh ninh đứa con đó, mà ra đời sau đó đó là con trai của mình, tức là Tần Chính. Mà nào dè đâu đó, là con của Lữ Bất Vi. Thành ra nước Tần đầu tiên bị tiêu diệt, cho nên Dị Nhân sau khi qua đời thì truyền cái ngôi báu đó lại cho Tần Chính. Rồi Tần Chính lên thống nhất diệt hết. Thành ra Lữ Bất Vi coi như đắc thắng nhất, nhưng mà cũng thắng. Chung cục thì Lữ Bất Vi cũng phải tự sát với chính đứa con của mình. Tại vì hơn ai hết, sự thật đó là một sự thật mà Tần Chính muốn thủ tiêu, không muốn ai biết hết. Cho nên cần phải triệt hạ cái ông bố ruột đi, là Lữ Bất Vi. Cho nên Lữ Bất Vi chung cục với tất cả những cái âm mưu của mình xây dựng chỉ để là cái đoạn đầu đài của mình thôi. Tất cả những cái âm mưu tính toán khôn ngoan của Lữ Bất Vi chẳng khôn ngoan một mảnh may, bởi vì đó chỉ là xây dựng một con đường để đến cái chỗ đoạn đầu đài, đến cái chỗ phải treo cổ tự tử. Anh đời nó như vậy, Như Lai là người thấy rõ, thì Như Lai không cần phải mưu toan tính toán chiến lược gì hết. Như Lai chỉ giải quyết theo sự thật. Sự thật thì không có cái gì lay động nó được, không có gì làm sai nó đi được, không có gì mà thay đổi nó được. Cho nên sự thật là một cái gì chân lý bất động. Cho nên cứ làm chiếu theo chân lý thì không có ai làm cái gì khác hơn được hết trơn mình. Đó là cái mà pháp mà Như Lai chọn. Có những cái pháp mà mình thấy của thế gian chọn nó đưa đến những cái ngả đường như vậy. Thành ra Như Lai không phải là không biết về vấn đề mà gọi là chiến lược, chính sách, kinh tế, tài chính, xã hội, vân vân. Nhưng mà Như Lai cho nó rằng là nó là thuộc loại rằng là tự xây mồ, tự xây nhà tù và tự xây, nghĩa là đoạn đầu đài cho mình, tự đưa mình vào cõi chết mà lại cứ hí ha hí hửng, cho rằng là mình thành công. Thành chỉ có Như Lai là xây dựng một con đường mà Như Lai đến với một cái vấn đề gọi là vĩnh hằng, vĩnh cửu mà an lạc, mà gọi là bất tử nhất ở trong tất cả những cái tay mưu toan tính toán này. Thành ra như thế thì mình cũng nhìn thấy. Chính vì vậy mà hôm trước sư phụ có nói cái vấn đề tại sao mình không học với Phật mà mình cứ phải học với thế gian, tại sao mình cứ phải học những cái pháp của thế gian mà mình bắt chước thế gian chạy đi, và tại sao mình cứ phải mưu cầu những cái được của thế gian mà trong khi Phật pháp có những cái được cao hơn nhiều lắm, tại sao mình cứ phải đi tìm danh, đi tìm tiền, đi tìm chức ở trên thế gian này mà toàn là những thứ mong manh, những thứ như là Mạnh Tử nói Đó. Công hầu hay là thanh tướng là những cái mà người ta phong cho mình, thì đừng quên người ta có thể lấy lại. Còn những cái vấn đề gọi rằng là nghĩa, trí, nhân là những cái mà trời cho, trời ban, những cái tự mình xây dựng mà thành. Cái của mình tự thành thì chẳng có ai đoạt được hết. Còn cái mà người ta thành cho mình thì người ta lấy lại được. Cái gì thiên hạ cho mình được thì thiên hạ có thể lấy lại được. Cái gì tự mình làm ra thì chẳng ai lấy đi được. Mạnh Tử nói như vậy. Cho nên có hai loại tướng, tức là hai loại chức: nhân tướng và thiên tướng. Nhân tướng là công khanh đó, là những cái chức như vậy, công hầu khanh tướng ấy, gọi là công khanh, tức là nhân tướng. Còn thiên tướng là cái nhân nghĩa, là cái trí tín, đó là thiên tướng. Còn nếu mà mình có thiên tướng thì chẳng ai đoạt được mình hết. Như Khổng Tử vậy đó. Ở trong đời của Khổng Tử bị cách chức nhiều, tức là nhân tướng. Nhưng mà cái chức mà Vạn Thế Sư Biểu, tức là cái thiên tướng mà Khổng Tử tự lập, chẳng có ai cách được cho đến bây giờ. Người ta vẫn gọi Khổng Tử là thánh. Anh ra Đức Phật, hay là mình nói những nhà hiền triết nào đó, thì dù bây giờ mình nói Jesus thì cũng đều là thiên tướng hết á. Không có ai phong hết. Chẳng có ai phong cho Jesus là Chúa, mà cũng chẳng có ai phong cho Đức Phật là Như Lai, thì đâu ai cách được đâu. Thành ra không có một tổ chức nào, không có một tập thể nào họp lại để mà bãi chức Phật đó, của Thích Ca Mâu Ni được, hay là bãi chức Chúa của Jesus Christ được. Không cách gì hết. Nhưng mà những cái mà nhân phong đó, thì người ta bãi được hết trơn à. Tổng thống nó cũng hợp lại, nó chuất quyền đi chơi. Những người mà bây giờ người ta cho là người mà quyền lực nhất thế giới, người mà quyền lực mà chi phối toàn cầu, Tổng thống Mỹ. Và Tổng thống Mỹ thì cũng bị Quốc hội nó họp lại, nó chuất phế một cách dễ dàng như thường. Thành ra ở cuộc đời ngay mình tu hành cũng vậy. Những cái đức tin của mình nếu nó không mạnh á, mình vẫn chạy theo thế gian. Mà nếu cái đức tin của mình mạnh, tức là cái trí tuệ hiểu biết đó, thì mình dạy gì mà lại bỏ Phật Pháp về đổi lấy thế gian. Cũng cái thời gian đó của mình mà mình lại phải bỏ nó để mình chạy đua đòi theo cái thế gian. Mà trong khi cúng thời gian đó, nếu mà mình truy cầu Phật Pháp, hay là mình nghiền ngẫm Phật Pháp, thì mình chứng được cái Phật Pháp, là mình đắc được cái thiên tướng. Có ai cách chức tổ của Bồ Đề Đạt Ma được không? Lương Vũ Đế có thể bị diệt, nhưng mà Đạt Ma Tổ Sư hay Tổ Sư thì bất diệt, hay là chư Tổ Sư nói chung thì bất diệt. Thì vẫn gọi rằng là cái tinh thần đó, hay là cái pháp đó là thân đấy, là thân thật, là bất diệt, là luôn luôn tồn tại, và vẫn có khả năng độ chúng sinh như thường. Người ta vẫn có thể học được những cái tinh thần đó của cổ nhân mà cách đây hàng bao thế kỷ, người ta vẫn giác ngộ được như thường. Thành ra với cái đức tin và với cái nhìn của mình ấy, nếu mà mình hiểu như vậy thì đương nhiên mình chẳng có một cái chút gì gọi rằng là kiêu ngạo một cách giống như là mấy anh này, hay là giống như những tay mà chính trị kinh tế hiện tại kiêu ngạo mà nó coi thường tôn giáo. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình lại chỉ có cho những cái như vậy là kiêu ngạo, là nói ra tiền, hoặc rằng là có cái danh, hoặc có cái địa vị gì cao, hoặc có cái danh gì lớn ở nơi cuộc đời này, rồi mình lấy đó là một cái sự thành công của mình, thì mình đi ngược lại tinh thần của Phật Pháp vô cùng. Và chính Trang Tử nói là cái danh lớn nhất ở nơi đời này là vô danh. Anh ta thánh nhân là đều thấy như vậy hết. Những người mà người ta coi rằng là đại trí ấy, là đều có một cái tầm nhìn như thế. Trong khi đây thì mình lại đi học hỏi những cái, để cái thời gian, thời giờ của mình đi học hỏi toàn những cái pháp của thế gian. Hay là mình lại bị thế gian, nó thế gian hóa Phật Pháp. rồi khi nó thế gian hóa Phật pháp, mình đi học cái thế gian hóa Phật pháp đó, mà mình không có học một cái mà Phật pháp này có thể Phật pháp hóa nhất thiết thế gian pháp, mình bị ngược chiều. Mấy học giả ở thế gian đó, ở đời là nó thế gian hóa Phật pháp, nó biến Phật pháp trở thành một môn học của thế gian, nó biến Phật pháp trở thành một cái môn triết lý của thế gian. Rồi mình đi học là những cái như vậy. Mà đáng lý mình phải học một cái thứ mà Phật pháp, mà Phật pháp đó Phật pháp hóa mọi cái thế gian. Mình thì ngược, mình đi học một cái thứ Phật pháp mà bị thế gian hóa rồi, là chỉ có thống kê, chỉ có dựa theo lịch sử, dựa theo địa lý, mà không hề dựa theo nghĩa cũ, nghĩa một tí mảy may nào hết. Cho nên rốt cuộc cái đời sống tu sĩ của mình nó bị thế gian hóa hồi nào chẳng hay. Nhưng nếu mà mình học được một thứ Phật pháp, mà cái Phật pháp đó khi mình học xong đó, nó Phật pháp hóa mọi cái pháp của thế gian, thì đời sống của mình nó trở thành một đời sống Phật pháp đích thực. Thì cái đời sống đích thực đó của mình là đời sống gì? Đó, pháp. Sống bằng pháp. Cho nên bây giờ cái đời sống, cái sự sinh hoạt pháp đó, đó gọi là thân. Thì cái thân đó mới là thân của Phật pháp đấy. Cho nên khi đi học Phật cũng phải đáng thương vô cùng, là cái thời buổi này ấy, tu sĩ đều hết thảy đều xếp y xếp áo quy hàng, cúi mền xuống trước thế lực của thế gian. Tức là cúi mình xuống tất cả những cái tiện nghi vật chất phát minh của thế gian đời này. Xếp y xếp áo, chứ không phải là xếp giáp, xếp gươm, quy hàng như mấy anh tướng bại trận. Còn thầy tu thì cũng có gươm, có giáo, có giáp. Cho nên xếp y, xếp áo, xếp chuông, xếp mõ, quỳ xuống, quy hàng, phủ phục xuống, đầu hàng vô điều kiện mọi cái thế lực của thế gian. Cho nên kể cả chuyện đi học Phật cũng vậy. Bây giờ nói tự hào lắm, qua Mỹ, qua Pháp, qua Đức, vân vân, nghiên cứu học Phật, mình thấy thực là chua xót cho Phật pháp. Học cái Phật pháp gì vậy? Một cái Phật pháp bị thế gian hóa. Mình học giả thế gian hóa Phật pháp hết trơn à? Nó là thuộc về phương diện gì? Hả? Vị miễn luân hồi. Mấy anh đó là vị miễn luân hồi. Mà nhi biện Phật pháp thì Phật pháp nó thành gì? Phật pháp luân hồi. Mà Phật pháp luân hồi là Phật pháp gì? Là thế gian Phật pháp. Ấy vậy mà tu sĩ không hề thấy được điều đó, mà lại rất là vỗ ngực tự hào là mình học Phật pháp văn minh ở những nước văn minh, xong rồi về nước thì giáo hội tung hô và cho làm bậc giảng sư, dạy dỗ và phong chức, cho lên làm thượng tọa. Thàn, phải nói thiệt thàn như vậy. Và trong khi cái Phật pháp mình học là Phật pháp gì? Phật pháp này có thể Phật pháp hóa nhất thiết thế gian, nhất thiết pháp thế gian. Mà nếu mà muốn học một cái Phật pháp mà hóa nhất thiết thế gian, Phật pháp hóa mọi cái thế gian pháp, thì đương nhiên phải cần có một cái trí tuệ để mà có thể thấy được tất cả mọi cái thế gian dưới con mắt của Phật pháp. Tức là có con mắt của Phật pháp, gọi là pháp nhãn, Phật nhãn, là con mắt của Phật pháp nhãn. Tức là nhìn mọi cái gì đó đều nó là pháp hết, nhìn mọi cái gì đó nó đều là Phật hết, thì đó gọi là trí tuệ. Đó là con mắt của Phật. Thì mình hiểu rằng là đạo Phật một là tất cả, tất cả là một. Cho nên nếu nói ngũ nhãn ở trong Phật pháp nữa, như mình học Kinh Kim Cương mình biết rồi, Đức Phật khi nào cũng nhìn một cái pháp và đồng thời bằng năm con mắt. Có nghĩa là khi Đức Phật nhìn cái pháp đó cũng nhìn dưới khía cạnh của nhục nhãn, cho nên Đức Phật hiểu rằng là mấy cái anh nhục nhãn nó thấy làm sao. Và Đức Phật đồng thời cũng thấy bằng thiên nhãn để hiểu rằng mấy anh thiên nó thấy cái sự việc nó như thế nào. Thành ra Đức Phật không bao giờ chỉ thấy một chiều. Thành ra nếu mình thấy là A nó thấy là B thì sẽ khởi lên một cái sự gọi là mâu thuẫn. Nhưng tất cả cái thấy của chúng sinh Đức Phật đều thấy. Thành ra Đức Phật vẫn thấy mọi pháp dưới con mắt của nhục nhãn. Đức Phật vẫn thấy mọi pháp dưới con mắt của thiên nhãn. Cho nên chư thiên thấy làm sao Phật biết, Đại Phật cũng có thấy. Mà chúng sinh thấy làm sao bằng nhục nhãn, Đức Phật cũng thấy. Mà thanh văn đó, hay là Bồ Tát thấy như thế nào đó, bằng huệ nhãn, bằng pháp nhãn đó, Đức Phật cũng thấy. Và cái thấy của chư Phật, chư Phật dĩ nhiên là cũng thấy. Cho nên Như Lai nhìn bất kể một cái gì cũng dưới ngũ nhãn hết. Thành ra khi mà Đức Phật hỏi tu Bồ Đề là Như Lai có nhục nhãn không, có thiên nhãn không, có huệ nhãn không, có pháp nhãn không, có Phật nhãn không, là bởi như vậy. Là Như Lai nhìn như vậy, nhìn thấy hết. Thành ra tất cả những cái thấy mà đa diện như vậy, là tất cả những cái thấy mà thiên hạ thấy, Như Lai thấy đều thấy. Cho nên Như Lai biết hết cái thấy của mỗi người. Thành ra nói nhục nhãn là nói chung, còn nói cho nó là nói vô lượng nhãn, thiên nhãn. Nghĩa là bây giờ cái thấy của tịnh thiền Như Lai cũng thấy, mà cái thấy của tâm tạng đây Như Lai cũng thấy, mà cái thấy của tịnh nghiệp Như Lai cũng thấy. Thành ra nói là cái nhục nhãn nó là nói chung thôi, còn trong nhục nhãn nó là vô lượng nhãn, bởi vì có vô lượng căn cơ. Vô lượng căn cơ thấy nó như thế nào, Như Lai thấy đều thấy như vậy. Thành ra Như Lai biết là có vô lượng căn cơ. Như Lai biết rằng là Phật pháp dưới cái tầm nhìn, ví dụ như bây giờ của hạnh trí là như thế nào, dưới tầm nhìn của minh triết nó là như thế nào, của tình lượng như thế nào, Như Lai thì thấy đều thấy. Thành ra nói nhục nhãn thôi, nhưng mà thiệt ra là thiên nhãn hay vô lượng nhãn. Thiên đây là ngàn chứ không phải thiên là trời. Có cái thiên nhãn cũng vẫn lại là thiên nhãn, tức là thiên thủ thiên nhãn ấy. Tại vì trời cũng vậy, cõi trời mỗi một thiên nó thấy Phật pháp khác nhau, và Như Lai đều thấy. Rồi chẳng hạn bây giờ thanh văn có huệ nhãn đi, thì Đức Phật cũng thấy hết cái thấy của thanh văn, thấy hết cái thấy pháp nhãn của Bồ Tát, và thấy hết cái thấy bằng Phật nhãn. Thành ra vì như thế cho nên chắc chắn rằng là cái thấy của Như Lai gọi rằng là Phật pháp hóa nhất thiết thế gian. Tại sao? Tại quy kết dưới cái thấy của Như Lai là nhất thiết pháp đều bất động và bình đẳng. Mà chúng sinh ngỡ nó động, cái đó chỉ vì rằng là chu hành ngạn di thôi, mà vân xử nguyệt vận, chung cục chỉ tại vì mê thôi. Thành ra Như Lai thấy được cái thấy chu hành ngạn di, thấy được cái thấy đó của chúng sinh. Như Lai vẫn thấy được cái thấy thật sự rằng là ngạn chưa hề di, chỉ có chu là chưa hề đình. Thành nếu chu đình thì sẽ phát hiện được là ngạn bất di. Nhưng mà tại vì chúng sinh nó giống như là chu hành vậy, thành ra khi nào nó thấy mọi pháp nó cũng di dịch hết. Nhưng mà Như Lai thấy, cho nên Như Lai thấy cái thấy của chúng sinh ấy, thì Như Lai mới ví dụ được, mới biết rằng chúng sinh nó nghĩ gì, bởi tại sao, bởi nó thấy cái gì. Thế như vậy thì mình thấy rõ rằng là Như Lai nó gọi rằng là Phật pháp hóa toàn bộ thế gian pháp. Còn mình thì đang tiếp thay, thứ nhất bị một cái lỗi là khuất phục trước thế gian pháp, quy y với thế gian pháp, sợ hãi và thần tượng mọi thứ vật chất văn minh tiện nghi hay cái gì đó của thế gian. Mình bị xếp y xếp áo, quỳ xuống đất khâm phục, mà mình không có thể nào thấy được nó là Phật pháp. để mà rồi mình chỉ có một cái gọi rằng là thế thủ quy y thôi, đó là Đức Phật và giáo pháp của Ngài, chỉ có đó mới đáng thế thủ và quy y thôi. Và chỉ có cái đáng cái, chỉ có cái Phật pháp đó mới đáng để cho mình hành xử thôi và truy cầu. Còn trong đời sống mình, tỷ dụ cái người tu cứ mãi truy cầu danh văn lợi dưỡng, rồi cho tất cả những cái danh văn lợi dưỡng, hoặc là những cái vấn đề gọi rằng là thế tục, như rằng là chú trọng bắt chước Thiên Chúa giáo cái gì, chú trọng một vấn đề xã hội hay là làm cái gì đó, mà làm bất cứ một cái gì ở thế gian mình cũng có một cái kinh nghiệm, không làm thì thôi, nếu mà làm cho ra hồn là mất hết thời gian và tâm huyết. Thành ra một khi mình đã để tâm vào xã hội thì mình mất hết thời gian và tâm huyết vào xã hội. Thành ra Phật pháp thì cứu người thì không vội gì, cũng như một người học y khoa phải chịu khó từ 7 cho đến 10 năm cái đã rồi mới chữa bệnh, còn trong thời gian nó tuyệt đối không chữa, không vội, không vội để mà hỏng cái sửa chữa. Thành ra Phật pháp cũng vậy, không vội gì cứu tế nếu chưa giác ngộ. Tại vì hiểu một điều rằng làm thế nào mình đủ khả năng cứu tế khi mình chưa giác ngộ, bởi vì hiểu một điều rằng chỉ có vấn đề giác ngộ mới cứu được người ta thôi. Tại vấn đề tiên quyết, vấn đề ưu tiên nhân tố để mà thiên hạ khổ đau là u mê, là không giác ngộ. Cho nên nếu bây giờ mà thí dụ nói bây giờ bảo là Phật pháp phải hành chuyện xã hội ấy, thì thôi còn gì đâu để tu. Tại như sư phụ mới nói được, mình thử đi mình biết, mình làm gì cho ra hồn nữa là nó hết ngày giờ. Thì không lẽ bây giờ mình làm chuyện xã hội, mình chăm sóc cái người này người kia, hay mình lo chạy tiền, hay mình lo làm cái gì đó, thì thời giờ đâu mà mình ngồi tư duy suy xét rồi thiền định rồi chiếu kiến, thời giờ đâu làm cái đó. Mà giờ có đến cái thời gian mà tính tọa đi chăng nữa thì trong lòng nó cứ gọi rằng là nó thấp thỏm, là bởi vì không biết là một lát nếu mình đủ thì giờ lo chuyện đó không, còn đi lo chạy chuyện này chạy chuyện kia, còn phải lo cái này phải lo cái kia, còn người này người kia người nọ, nên là nó bấn lên ở trong cái lòng của mình, làm sao định được. Cho nên Phật pháp không có sử dụng bất cứ những cái thứ gì của thế gian pháp vào cái quyển cứu cánh của đời mình, mà thế gian pháp được Phật pháp sử dụng như một phương tiện. Còn cái cứu cánh của Phật pháp là khi nào cũng vậy, thì trong khi mình có từ thiện, mình có chăm sóc một người, mình cũng chiếu kiến Phật pháp trong đó. Như là mình đọc câu chuyện thì mình chiếu kiến Phật pháp, thì trong khi mình tiếp xử, mình nhìn một cái người bệnh nhân, mình chiếu kiến Phật pháp, cái đó mới là tu Phật pháp thật sự. Thì mình sẽ thấy được Phật và pháp ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi pháp, ở khắp mọi điều. Bây giờ mình biết tin cái điều là như vậy, là Như Lai khắp mười phương ba cõi, không nơi nào cũng có sự hiện diện của Như Lai. Mà Như Lai mà đã hiện diện ở ba cõi, đồng nghĩa là pháp hiện diện ở ba cõi, bởi vì Như Lai với pháp không thể tách ly được. Phật là pháp mà pháp là Phật. Và như vậy thì không có một cái gì mà không có Phật, tức là không có một cái gì có pháp. Thì đương nhiên mình phải tập để mà khám phá được cái điều rằng Phật pháp nằm ở trong tất cả thế gian pháp. Hay nói một cách khác hơn là mình học được một cái pháp gọi rằng là cái pháp đó pháp hóa mọi thế gian. Cái đó mới đúng Phật pháp. Cái đó mới là học Phật pháp đầy căn bản. Còn chỉ từ chương thôi, mà rồi nghĩ là từ chương đó là Phật pháp, còn những cái khác không phải Phật pháp, là một sự mất căn bản vô cùng, hiểu lộn Phật pháp, mất căn bản cực kỳ. Và nếu mình không đạt được cái vấn đề này thì mình cũng mất căn bản. Nên là đạt được cái vấn đề như vậy đó, đạt được cái vấn đề gọi là phải học cho kỳ được, phải chứng cho kỳ được cái Phật pháp mà nó có thể Phật pháp hóa nhất thiết thế gian, để mình thấy không đâu không phải là pháp. Mà nếu không đâu không phải là pháp thì đồng nghĩa với không đâu không phải là Phật. Mình đừng có bao giờ quên một điều: Phật tức thì Pháp, Pháp tức thì Phật. Mà giả sử mình nói là vô hữu Pháp tức vô hữu Phật, không có Pháp mình có Phật, không bao giờ lại có một cái Phật nào đó mà Phật vô Pháp. Thành ra khi mình hiểu như thế thì nếu mà mình nhìn mình thấy được Pháp hóa được mọi mọi sự thì đây là Phật hóa nhất thiết chúng sinh, tức là Phật độ đó, nhất thiết chúng sinh. Thì khi mình khám phá như thế thì mình thấy rằng là nhất thiết cái đều là Phật, 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 tức là Phật bắt đầu độ. Tức là những cái đó hồi xưa mình thấy là chúng sinh, thế gian, chúng sinh. Thì bây giờ nó từ từ là Phật, 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 tức là Phật độ hóa nhất thiết thế gian. Thì bây giờ ở nơi mình chẳng còn một mảy may thế gian nào hết, nó chỉ là Phật Pháp thôi mà. Phật hóa thế gian là Phật độ nhất thiết chúng sinh và nhất thiết thế gian. Nếu như vậy thì mới có thể thành tựu được cái trí tuệ hay là ngũ nhãn đúng nghĩa. Thành ra Như Lai dù có chứng được đến Phật nhãn chẳng nữa, ngũ nhục nhãn cũng chưa từng bao giờ đi, cho nên vẫn nhìn bằng nhục nhãn. Mà cái nhục nhãn nó vẫn không lìa Phật nhãn, cho nên nhìn bằng nhục nhãn mà không nhiễm cái phân biệt của nhục nhãn, mà vẫn bất động trước cái phân biệt của nhục nhãn. Đó là cái vấn đề mà chẳng hạn như là mình học đến cái vấn đề mà mình nói về Niết Bàn đó mà. Đó. Cái tự tính Niết Bàn, cái vô trụ Niết Bàn. Thì cái người mà trụ ở cái nơi tự tính Niết Bàn, nó có nghĩa là vô trụ. Nếu mà trụ ở cái tự tính Niết Bàn, tại vì nó không có xuất nhập nữa, cho nên nó không có trụ. Tại vì tự tính Niết Bàn, nó tự tính là Niết Bàn, mà tự tính là bản tâm, mà tức tâm tức Phật, tâm nó là Phật vậy, thì tự tính nó là Phật, cho nên vì vậy không có trụ. Thành ra trụ tự tính Niết Bàn nó chính gọi là vô trụ Niết Bàn. Cho nên vì như vậy mà xuất hay nhập gì đó cũng đều chẳng phải xuất nhập, mà đều gọi là thị hiện hết. Anh ta mình nhìn như thế thì mới hiểu được rằng là Đức Phật vẫn nhìn bằng nhục nhãn, nhưng mà Đức Phật không bao giờ bị cái thức phân biệt của nhục nhãn nhiễm hết. Thành ra dù là cái nhìn của nhục nhãn đầy cái tính chất của phân biệt, thành ra Như Lai vẫn phân biệt nhưng mà vô phân biệt. Thành ra Như Lai ứng hiện ở sinh tử nhưng mà không nhiễm sinh tử. Thành ra Như Lai vẫn ứng hiện của cái vấn đề nhục nhãn phân biệt mà không hề nhiễm phân biệt, nhờ vào đồng thời với cả con mắt của Phật nhãn nữa. Thành ra Như Lai có thể nhìn hết như vậy mà vẫn không nhiễm. Thì nếu mà mình hiểu những cái tính chất như thế thì mình mới hiểu ra một giây một loạt về những cái vấn đề gọi là Như Lai là thế nào. Như Lai là tự tính, là tự tính đó là Niết Bàn. Cho nên vì như thế mà mình mới có thể nói rằng là Như Lai mà không nhập Niết Bàn thì không có chuyện thành đạo. Thành đạo là thành cái gì mới được? Thành đạo là chứng được tự tính Niết Bàn, tức là biết rằng là Niết Bàn là tự tính là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn nó không có cái tính chất của xuất nhập, bởi vì nó là tự tính rồi. Thành ra vô xuất vô nhập. Thành như thế, khi người ta cho rằng là chỗ thành đạo là chỗ quan trọng thì sư phụ cũng có thể cãi lại rằng là chỗ Niết Bàn là chỗ quan trọng hơn. Bởi vì Như Lai mà không chứng Niết Bàn thì Như Lai đâu có chuyện thành đạo. Nếu lý luận rằng là Như Lai thành đạo là quan trọng, tại vì Như Lai thành đạo cho nên người ta mới biết tới cái vấn đề Như Lai chuyển pháp luân, do Như Lai chuyển pháp luân người ta mới biết tới Niết Bàn, người ta mới biết tới đản sinh. Bây giờ sư phụ cũng lý luận cách khác, mình nói nếu Như Lai không chứng Niết Bàn thì Như Lai không có thành đạo, mà Như Lai không có thành đạo thì Như Lai không có chuyển pháp luân, mà nếu Như Lai không có chuyển pháp luân thì Như Lai đâu có chứng Niết Bàn đâu, thành ra không có Niết Bàn. và không có đản sinh. Như vậy, thế không có niết bàn là không có ba kiện. Và một cái nào đó mình nói cũng được. Một cái nó sinh ra ba cái kia. Cho nên hiểu như thế nó thì biết rằng là như vậy thì cái niết bàn nó chỉ là một cảnh giới mà tịnh tĩnh, tức là cảnh giới rằng là ngạn vô tằng di, là ngạn nó chưa từng bao giờ di động nữa. Tức là tính bản giác xưa nay, cái giác đó chưa từng di động, cho nên Như Lai không có đắc, là Như Lai chưa hề có đắc bao giờ hết. Tại cái tính giác nó có di động bao giờ đâu, ngàn chưa từng gì. Thành ra nếu mà cái anh mà ngồi trên thuyền trôi, anh nó nói là ô cái bờ nó trôi, sau khi cái thuyền đứng lại thì anh thấy cái bờ nó cũng đứng rồi, anh bảo ô bây giờ bờ nó mới đứng, thì cái sự giác ngộ của anh đó nó đầy lầm lận. Khi anh giác ngộ được cái bờ là đứng rồi, nhưng mà còn một cái điều lầm lẫn nằm ở trong cái giác ngộ đó, là cái bờ bây giờ nó đứng lại rồi, là cái giác đó không phải là viên giác. Thành ra Đức Phật mê vô sở đắc, cái vi diệu của trong Phật pháp ở chỗ đó đó. Cho nên thế gian mới nhức đầu, tại vì thế gian lúc nào cũng nghĩ là cái bờ có gì, và có khi nó đứng và có khi nó chạy. Thành ra cái bờ bây giờ đứng rồi, vậy chừng nào cái bờ chạy lại? Đó là câu hỏi của Kim Cương Tạng. Nhưng có chạy hồi nào đâu mà có đứng. Nó có mê bao giờ đâu mà nó giác, để mà rồi nó lại mê lại. Nếu mình học Phật phải nắm vững tất cả những cái điều mà quan trọng ở trên đó. Mà cái mà cần thiết nhất để mà ghi nhớ là mình nó là một người đệ tử Phật, là một cái nhân duyên hy hữu lắm. Đừng bao giờ bỏ cái nhân duyên hy hữu đó. Đã từng quy y làm con nuôi của quốc vương mà bây giờ lại bỏ đi làm con nuôi của mấy cái anh mà gọi rằng là thương gia ở ngoài đường. Mình thương gia, mình buôn bán, mình nhà giàu thôi, thì dài quá. Nếu mà cái đổi đầy oan ức, đầy thiệt thòi, và trong khi rằng là mình đang còn là một con của một vị trưởng giả, con của một vị đó là pháp vương, tự nhiên đi quy y với thương gia để thành thương tăng thương ni, thì thiệt là oan uổng vô cùng, bất hạnh. Và có lẽ chỉ có cái thời mạt pháp mới có những cái triệu chứng như vậy thôi à. Anh ra mới biết rằng là cái vật dục á, tức là ngũ dục đó, tức là tất cả những cái hình thức mà phương tiện tiện nghi phát minh sáng chế của cái thời nay đấy, nó mạnh cỡ nào, Đức Phật nói đâu có sai đâu, nó nhiếp hết trơn à. Và những cái danh của cái thế gian này cũng vậy, nó nhiếp hết trơn. Cho nên nhớ, phải học một thứ Phật pháp là thứ Phật pháp mà Phật pháp hóa nhất thiết thế gian pháp. Đừng bao giờ học một cái thứ Phật pháp rằng là đã bị thế gian hóa rồi, thúi rồi. Tại vì nó bị cái chất liệu của thế gian hóa nó hết rồi, nó thành một cái loại Phật pháp của thế gian, tức là Phật pháp vô công vô dụng, không có giải thoát nữa. Là mấy ông professor đó chẳng hạn, có nào giải thoát đâu. Mà mình là người nhắm tới mục tiêu giải thoát, mà tại sao lại đi quy y và học hỏi với những người mà không có giải thoát mảy may? Người Phật pháp của họ không đưa giải thoát gì hết, bởi vì họ là cái người phong chức cho mình tiên sĩ đấy, mà họ chẳng có một chút giải thoát nào hết trơn à. Mà mình là người mà sống ở trong ngay tòa nhà của Như Lai mà lại xuất ra ngoài bên đó để mà đi học như thế, thì thấy hơi kể ra rằng là thiếu trí tuệ nhiều. Và nói thẳng một câu, thiếu đức tin ở trong Phật pháp. Nhưng bây giờ phong trào là như vậy, và đố xô đua đòi với nhau. Người chưa được thì thèm thuồng, người được rồi thì kiêu ngạo. Mà nhìn từ kiêu ngạo cho đến thèm thuồng, thấy mà phát tội, là vì đều xa lìa Phật pháp, đều chẳng dính gì tới Phật pháp. Hồi xưa đâu có cái văn bằng tổ sư, nay có cái đóng dấu, nay nghĩa là giáo hội cấp bằng tổ sư đó, cho Thích Viên Ngộ thì dù phải đó, đóng cái mộc, cái chiếc mộc thôi chơi ký tên xong rồi cái gì. Đâu có bao giờ mà hồi xưa mà có cái vấn đề mà phong mà bằng cấp như vậy bao giờ. Mà tự nhiên cái bây giờ cái tự nhiên cái vậy, cái là về cái là bắt đầu phong chức. Hồi xưa ông nào đi học ở đâu về cái có cái bằng tiến sĩ, mà tiến sĩ nhiều khi tiến sĩ mua, tức là tiến sĩ nghĩa là gọi là mướn người làm luận án tiến sĩ cho, trời ơi cái đó nhan nhản đó. Chính học giả như học như hành đó, là nhà mình đây là cũng từng là chuyên viên đi làm luận án giả, tức là luận án dùng đó. Thì mình cũng biết rằng là cái chuyện như vậy rồi, nó về cái là phong chức đấy, đang đại đức về cái là phong lên thượng tọa, là bắt đầu cho vô dạy Phật học này Phật học kia là ghê lắm. Có bây giờ trở lại vấn đề, rồi nó mời Viên Bảo đánh ra cái anh say á, thì nó nói mấy cái anh mà không say mới là say, nói nó luôn luôn như vậy. Đánh ra mấy anh say, cái vấn đề của mấy anh say là cái vấn đề gọi rằng là thật ra dưới mắt của Đức Phật là vô vấn đề. Thì dù bây giờ mình xem một cái chuyện cười thôi, mình cũng nhìn Phật pháp trong đó. Hai anh say xỉn rồi, hai anh say từ quán đi ra, hai thằng say mới nhìn trời cũng chẳng vàng rồi, mặt trăng chiếu le lói ở trên trời. Hai anh mới nhìn xong, hai thằng đều nhìn nó có hai cái mặt trăng. Anh thằng kia mới nói vậy chưa, cái hai thằng nó mới cãi nhau đó, là một mặt trăng. Một thằng nói không, tao thấy hai cái. Một thằng nói tao thấy một cái. Hai cái thằng cãi nhau, cái thằng ít hơn ngà nhìn nó nói có một cái à, thằng kia nói hai cái. Thế thấy một thằng đi đường tới, một thằng chính choáng ở trên đường đi ngược trời tới, hai người chặn đó lại làm trọng tài. Thế bảo hỏi rằng là trên trời nó có mấy cái trăng. Thằng kia ngước đi nhìn hồi, mà mày hỏi cái nào, cái bên trái cái bên phải? Có nghĩa là cái thằng thứ ba nó cũng xỉn luôn. Nó nhìn hồi nó hỏi, mà tụi bay mới hỏi cái nào, tụi bay mới hỏi cái bên trái cái bên phải đó, là chứng tỏ cái thằng thứ ba nó cũng xỉn luôn. Thành ra cái chuyện mà tranh chấp với tranh cãi của anh đó thì đối với người tỉnh đó là chuyện dở hơi, chẳng có phải là sự thật gì hết á. Nó cãi với nhau cái chuyện mà rằng là không có thật. Thì dưới mắt của Đức Phật nhìn chúng sinh nó cũng hệt như vậy hả? Chúng sinh nó tranh chấp với, nó cãi nhau với lại nó suy luận với lại nó giành nhau toàn những cái không thật không hả? Giống như là hai đứa ở chung trong một cái phòng trọ, xong rồi tranh nhau những cái món vật ở trong phòng trọ. Và đừng quên rằng là cái món nó không thuộc về đứa nào hết, cái món nó thuộc về nhà trọ. Một khi mình rời nhà trọ, mình phải để lại tất cả. Thành ra từ quốc gia, từ bảo vật, chẳng phải của ai. Mấy anh lìa cái nhà trọ của thế gian này ra thì Tấn Hiên Công với lại Tuân Tức đều phải để lại hết tất cả những cái bảo vật ở trên, nhưng mà mang theo cái nghiệp của chiến tranh. Nhưng mà phải để lại tất cả mọi cái tài sản. Anh sẽ dưới mắt Đức Phật có phải rằng là mấy cái anh tự hào đó quá là mấy anh xỉn. Nó tự hào chuyện tức cười đó, chuyện không có. Nó tranh chấp những chuyện không thật. Anh sẽ dưới mắt của Đức Phật thì như vậy. Thành ra khi mà mình học Phật thì mình mới phát giác ra là những cái say của mình, cũng như khi mình tỉnh lại thì mình mới bảo chứ hóa ra hôm qua mình say khướt, cho nên vì như vậy nó mình nhìn cái gì nó cũng chật lất hết trơn à. Cho nên mình sẽ than một câu, mình càng tỉnh á, mình thấy mình càng hồ đồ. Tức là tại vì mình nhận ra những cái hồ đồ kia, xong mình nói tôi càng tỉnh á thì tôi càng thấy tôi hồ đồ. Mình kết luận như vậy. Đấy. Thì cũng giống như là câu kết luận của Cảnh mà nói là mình càng học Phật mình càng thấy mình ngu. Thì không giống cái anh mà nó tỉnh rượu xong rồi nó nói vậy đó. Thế mà mình càng tỉnh lại đó thì mình càng thấy mình hồ đồ. Nhưng mà nó càng thấy nó hồ đồ thì nó mới càng chứng minh nó tỉnh. Và nếu mà nó vẫn thấy nó trúng á thì mới biết rằng là nó chưa có tỉnh mảy may nào hết. Thành ra mình cần phải học để cho mình thấy cái ngu của mình, cũng như là mình cần phải tỉnh để cho mình thấy cái say của mình, cái hồ đồ. Không cái mình lại hiểu lầm cái như vậy, mình hiểu lầm cái câu nói hay là cái sự suy nghĩ nữa, rồi mình có chết. Tại sao mình càng tỉnh mình càng hồ đồ, cho nên thôi say tiếp đi để cho mình không thấy mình hồ đồ nữa. Đó. Xong cái uống rượu vô cái thấy là mình đâu có hồ đồ nữa đâu, mình có lý ghê lắm á. Mình rất dư là có lý. Vì thế gian lắm vậy. Rồi giờ ai tiếp? Cụ trình bày. Tại vì cái đó cũng cái ý mở đầu dư vụ nói, cái ý đó nó cũng chỉ là trùng tuyên lại nhiều lần nói. Nên là để khuyến khích mình là tập suy nghĩ. Đó. Tập trình bày. Tại vì sau này mình có muốn độ chúng sinh đi chăng nữa, là Khoa đang nói cái chuyện tiên tu Phật Pháp cho mình, mà chuyện mình muốn độ chúng sinh cái thuyết pháp giảng đạo á, thì đương nhiên mình phải có một cái trí tư duy nhạy hơn là những cái đối tượng đang ngồi dưới nghe mình á. Và nếu mà mình mà thuyết pháp giảng đạo mà lỡ ở dưới mà nó có những hàng cư sĩ mà tương đối nó cũng học rộng biết nhiều, cũng có tu á, mà mình nói ma mớ thì họ sẽ đánh giá thấp cái vấn đề mà pháp sư, họ sẽ coi thường thường hàng tu sĩ. Thành ra mình khi nào cũng phải có một cái vấn đề tư duy, mình có cái lợi thế hơn cư sĩ. Cư sĩ họ gia duyên bận buộc, mình có một cái lợi thế hơn là mình có nhiều cái thời giờ gọi là yên tĩnh hơn. Thế nên mình tư duy. Rồi cái khi mình tư duy nó thì mình sẽ nhìn ra được nhiều cái Phật pháp ở trong mọi cái sự việc. Cho nên mình cũng có thể giải bày một cái nghi vấn nào của một người khi họ nghe pháp một cách dễ dàng. Và rồi mình lại tập trình bày, tức là mình tập mà lập luận ăn nói, trình bày một cái vấn đề làm cho người ta dễ dàng sáng tỏ và hiểu biết. Thì khi đó người ta mới kính trọng pháp sư thiệt. Và nếu mà mình mà không quen ăn quen nói, mình trình bày nó mà nó không có lớp lang, hoặc là nó không có rành mạch, hoặc là nó không nêu được cái ý, hoặc là làm cho người ta dễ ngủ gật, hoặc là làm cho người ta cảm thấy bo chán, thì cái sự thuyết pháp được của mình nó trở thành vô lợi, không có ích lợi gì hết á. Thành ra khi mình tập như vậy, mình tập hai cái: một là trình bày một cái ý tưởng, cách trình bày một cái ý tưởng; hai là có ý tưởng. Người tu phải có ý tưởng. Nếu người tu mà lại chẳng có một cái idea gì trong đầu, tức là một cái ý tưởng gì đó ở trong đầu hết trơn á, thì trời ơi, thì cái đầu óc như vậy nó gọi là rỗng. Nó gọi là, nghĩa là cái đầu óc rỗng, trống rỗng. Kiểu ông Nguyên Lưu hồi xưa ông hay nói theo tiếng Tây, ông bảo tết của thằng nó vít, tức là nó trống, nó không có cái gì ở trong hết trơn, empty, nó trống. Ông Nguyên Lưu hồi xưa ông hay chê những cái người mà chẳng hạn rằng là cái gì cũng không ý kiến, ông nói như vậy. Thành ra cái này là mình tập hai cái. Đó là mình tập gọi rằng là có tư tưởng, rồi cái lập trường, và rồi tập trình bày, tập ăn nói. Đó. Trình bày một cái tư tưởng nó làm sao cho nó mạch lạc, lưu loát, rõ ràng. Và nếu mà mình không như thế thì về sau này nếu cái lúc mà cần hữu sự đó, là mình nói nó lúng túng, mình trình bày nó lung tung. Đó. Đó, giống như ông Tâm Từ ông nói đó, không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng lung tung. Đó. Thành ra mình phải tập. Mình tập suy nghĩ, nhất là thí dụ cư sĩ thì còn nói là không cần phải tập mấy đó, chứ mà cư sĩ thì cần ghê lắm. Cư sĩ khi nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng, tức là khi nào cũng trong đầu cũng đầy áp tư tưởng của Phật pháp. Đó. Tu sĩ khi nào cũng phải cần rằng là mở miệng nói ra pháp. Ở đầu óc thì khi nào cũng khởi niệm một cái á, thì là thấy Phật pháp. Mà nói á thì nó phải ra ý nghĩa. Lời nói nó phải có đạo lý. Thành ra mình phải tập như thế. Nếu mà là mình cứ chỉ thụ động đó, mà mình ngồi mình nghe hoài mà chỉ thụ động thôi đó, thì lại một lần nữa là mình bỏ lỡ cái cơ hội mà học Phật của mình, tức là mình không có trau dồi. Có nghĩa rằng là mình cũng hiểu là Phật pháp không phải là chỉ âm thanh thôi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là sắc thân đó là bất thị Phật, âm thanh diệt phục nhiên. Đó. Đánh ra sắc thân nó không phải là Phật, mà âm thanh cũng lại như kia như vậy. Có nghĩa là âm thanh nó không phải pháp, mà sắc thân nó chẳng phải là Phật. Thành ra nếu mình cứ chỉ ngồi mình lắng nghe cái âm thanh thôi mà mình cho là pháp là mình sai rồi. Nó là pháp thiệt, nhưng mà khi mình nhận nó là pháp, một cái nó hết là pháp. Cũng như có một người Phật tử ở bên Hoa Kỳ, họ tán thán sư phụ mà họ nói rằng con quý trọng cái vấn đề chiếu kiến, mà chiếu kiến nó là vấn đề mà thực hành cái bát nhã ba la mật thâm sâu, tức là phải khởi tất cả những cái định huệ lên và tư duy thì nó mới thành được. Nếu bây giờ mình bỏ thời gian mình ra với chuyện thế gian pháp, rồi mình cũng già, mình cũng chết, rồi mình có một cái kinh nghiệm là vài năm sau mình cũng ngao ngán với cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mình bỏ ra với Phật pháp nó thì giống như là cái chuyện mà cái anh mà lượm lại viên ngọc báu mà đem lên dâng cho vua, mình sống một đời. Ở trong những cái đời sau mình có mà chưa có gọi là giải thoát được vãng sinh, mà có tái sinh nó cũng trở thành người có trí tuệ, một người cũng có sự hiểu biết cao. Và nếu mà mình chỉ có xây dựng cái thế gian thôi á, thì giỏi lắm đó, mình cũng lại trở lại đây để mà hưởng được một chút vật chất của thế gian, rồi lại chết và mang theo nghiệp ra đi thôi. Và nếu mà mình hiểu như thế thì đương nhiên mình sử dụng nó một cách khai thác, nó một cách tối đa. Tức là mình phải tập, nghĩa là tư duy, suy nghĩ, và mình tập trình bày, là tập nói ra một cái tư tưởng, và nói sao cho nó dễ hiểu, cho nó mạch lạc. Mình học cả cái đó nữa, không phải là mình chỉ có ngồi tập tư duy xong rồi khi nào người ta hỏi pháp thì mình bây giờ mình là Như Lai ngồi thuyết pháp mình bảo vậy chứ khó nói qua mà nghĩ được mà nói được. Anh ra nói là tâm thông là thuyết thông, tâm thông là chỉ cho cái vấn đề mà tư duy thông, và tư duy thông là thuyết thông, chứ không có bây giờ ngồi lúng túng mà nói rằng là sao Phật nghĩ được nhưng mà Phật nói có được, khó quá à. Vẫn biết dùng cái từ gì nói mà. Phật ngồi nói vậy thì chắc chúng sinh còn gì. Hoặc là rồi Đức Phật ngồi thuyết pháp mà nói rằng là cái sao đi tìm chữ sao. Vậy thôi chứ là kinh điển mà chép mà đầy cái mà cái xong mới lại coi kinh điển tục chỗ đó. Đấy, nó Đức Phật nói lúc bây giờ Đức Như Lai nói là ông hãy nghe rằng cái mà cái xong Đức Phật nói là xong có mó và tụng kinh vậy thì mình hỏi chết luôn. An cái thời của mình nó ghi chép nguyên văn, thành ra lúc nào Như Lai thì cũng chép luôn. Cái xong rồi cái ông gì đó, ông gì đó nói á, Như Lai nhớ cái kiếp xưa nó có cái ông ấy á, ông ấy là ông nói á, rồi cái ghi ở trong nó toàn là như vậy không à. Rồi tụng kinh là Như Lai nhớ kiếp xưa ông ấy nói rằng cái ông ấy cứ vậy đó. Trời ơi, cái kinh đó chắc chết người á. Thì đương nhiên rằng là Như Lai khi nào cũng trong tất cả những cái vấn đề mà đừng làm tứ vô ngại biện của Như Lai đó, biện thuyết trong đó mình thấy có từ vô ngại, nghĩa vô ngại là mình hiểu rằng là Như Lai có thể nói một cách thông, và Như Lai suy nghĩ thông suốt, cho nên đương nhiên nghĩ như vậy mà mình tập được.
Thì chính vì như vậy mà
mình nghỉ ngơi được. Rồi giờ nó cũng qua, thì qua mấy người trình bày vừa rồi mỗi người cũng có một cái ý bổ túc thêm. Thì câu chuyện này nhìn trên mặt nghĩa lý của thế gian thì nó lá như cái câu chuyện mà kỳ trước Chí Bá đúc chuông á để mà đánh nước Cửu Do, thì nó cũng đá nhau. Chí Bá dùng chuông để nhử vua Cửu Do, Tuân Tức dùng ngọc bích mê Tuân Mã để nhử vua nước Ngu. Nhưng mà bây giờ mình thêm một cái chi tiết khác nữa là trong cái câu chuyện đó, thì kể cả câu chuyện trước trong câu chuyện này đó, nó cũng còn một cái ý tưởng nữa, đó là cái ý tưởng gọi rằng là con người ta đó, rõ ràng là do nơi cái vô minh á, cái nhận thức sai lầm. Ở trước mình có thể nhấn mạnh đó là mặt tham thôi, nhưng mà lý do tại sao con người tham là tại vì con người có một cái nhận thức nó đầy sai lầm, rất là vô minh vô cùng. Rằng là tất cả những cái nạn nhân ở trong câu chuyện nói trên đó, là từ vua nước Cửu Do cho đến vua nước Ngô đó, là đều rằng là vì vô minh, không có nhận thức, hám lợi, nhưng mà điều không hiểu thế nào là thiệt lợi. Thì cũng giống như rằng là mấy bữa trước sư phụ nói chẳng hạn, nhưng là mình theo Phật pháp đó, là Phật pháp chỉ bày cho mình là cái thật không nào. Hay giờ nếu mấy ông vua này mà có học Phật pháp đó, mà chịu tư duy đó, thì mấy ông vua này mới thua. Đó. Là bởi vì mấy ông này thích lợi thiệt, nhưng mà thế nào là lợi thiệt? Mấy ông này chỉ thấy một cái lợi giả dối đó. Một cái lợi là một cái mồi câu giật, mà không có thấy nó là một cái thực lợi. Cái lợi đó, đó là cái lợi đó là cái lợi làm cho mình mất lợi toàn bộ, nó làm cho mình mất nước, mất mạng. Giống như nãy sư phụ nói, bao nhiêu những kế hoạch, những công trình, những sự suy nghĩ thế gian đó, nó đều là xây nhà mồ cho nó xây nhà tù cho nó xây cái pháp trường giết nó. Mình nhìn kỹ đi đó. Thì ấy cũng vậy, là tất cả những cái ao ước, những cái vọng tưởng mà mấy ông vua nó cho là hạnh phúc á, toàn là những hạnh phúc của nhà mồ, của sự diệt vong. Và con người ta nó hay bị lắm, tại không có hiểu thế nào là thật lợi. Nó phát triển kinh tế, phát triển gì cho là những cái hưởng thụ đó là lợi thật, cho nên ao nước nào cũng chạy theo, buông xả cái vấn đề đạo đức mà bước trước sư phụ có nói đến. Và chính cái vấn đề mà không có tin nhau, thành ra chẳng nước nào tin nước nào, rồi chẳng đảng phái nào tin đảng phái nào, rồi dân cũng không tin chính quyền cũng tin dân, sống trong một cái xã hội mà bất tín đủ mọi vấn đề như vậy thì làm sao không loạn. Mà bất tín chỉ vì tại sao? Không ai tin vào đạo đức của ai hết. Tại vì tại sao vậy? Tại vì họ thừa hiểu là ai cũng nghĩ tới lợi. Đến cái thời đại này nó như vậy, thành ra làm sao nó không loạn. Thì ở đây cái vấn đề là nghĩ cái thật lợi. Thì hồi nãy sư phụ tại khái là cũng có nhắc, và rồi hồi nãy ngủ quay cũng có lặp lại đó. Là cái vấn đề rằng là hai ông vua này phải suy nghĩ cái lợi, mà chỉ nghĩ là cái lợi là mình được quà, mình được những cái thứ tốt, mà quên đi rằng là cái lợi nhất của mình đó là cái lợi mà mình giữ được cái bình an của mình, cái an của mình đó. Cho nên Đức Phật mới nói một câu rất là ý nghĩa, là không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Đúng vô cùng. Họ cho là họ được vật chất là một sự hạnh phúc thế gian, tất nhất thiết để suy nghĩ như vậy. Chỉ có chư Phật thì biết rằng là vật chất không hẳn là đem đến hạnh phúc, mà sự an tĩnh của tâm hồn mới chân chính là hạnh phúc. Đó. Cho nên chính cái tâm mà rằng là mong cầu của mình, nó làm cho mình ưu tư, nó làm cho mình có thể bị dễ bị kẻ khác hại, nó làm cho mình dễ bị kẻ khác ghét, vân vân, bất an. Thì giống như Lão Tử nói rằng là người ta cho công hầu khanh tướng đó là cái mục đích, là một cái chỗ vị trí hết sức là hạnh phúc, sung sướng, an toàn, cho nên thiên hạ nó đua nhau, nó tranh nhau những cái chức tước như vậy. Nhưng mà ta thì cho rằng là nó là cái chỗ nguy mà thôi, là bởi lẽ nó là cái chỗ ai cũng tranh, mình đứng ở ngay ở cái chỗ, cái vị trí mà ai cũng tranh, thì mình đương nhiên là cái đích cho thiên hạ bắn. Tự nhiên mình lại nhảy vào cái vị trí đó, mà lại mình lại cho rằng là đến vị trí đó mới là an, thì có phải là lộn lớn không? Đứng ở vị trí đó tăng kẻ thù, tăng sự oán địch, tăng tất cả mọi cái sự bất an. Ly khỏi vị trí đó là ly khỏi tất cả những cái vị trí của tăng kẻ thù, của nhiều oán địch, của sự bất an. Lão Tử thì lập luận như vậy. Thành ra mấy ông này thua Lão Tử rồi, cho nên Lão Tử mới là thánh nhân rồi. Thua Đức Phật dĩ nhiên, không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Thành ra thì dù bây giờ mình có được người ta mời mọc mà offer cho mình, cống hiến cho mình một cái gì đó, thì mình cũng suy nghĩ. Nếu mình biết suy nghĩ thì cái đó là lợi đấy. Cho nên hồi xưa cái hội Liêm ở bên Hòa Lan cũng xin hiến tặng cho hội Phật giáo Hòa Lan, và lúc đó là sư phụ là người chịu trách nhiệm, một số tiền là 300.000 won để mà mua cái nhà làm cái chùa. Tại sư Hòa Lan sư phụ là người từ chối, mà cả cái hội họ không hiểu là tại sao mình từ chối. Và rồi ngay ở bên Mỹ đi, là cũng rất nhiều cái sự mà gọi rằng là mời mọc và cúng dường đó, nhưng mà sư phụ cũng từ chối, là bởi vì cái lý lẽ rằng là nếu mình nhận tất cả những cái đó thì ngọc trở thành sỏi, hóa ra mình lỗ. Mà mình không nhận hết cả những cái thứ đó thì mình vẫn còn nguyên vẹn, mình vẫn là ngọc, thì mình lợi hơn chứ. Thành ra mình nhận nó chính bất lợi. Thành ra mình nhận, thành ra bởi vì nhờ sư phụ học Phật cho nên khi nào mình cũng suy nghĩ là đâu là một cái thực lợi. Của cải vật chất không khi nào sư phụ cho nó là cứu cánh của lợi, mà mình cho cái trí tuệ là cái vấn đề nhận chân ra mọi sự đó, cái đó mới thực lợi. Thành ra không khi nào mình để cho cái trí tuệ mà hiểu biết đó bị hôn mê, bị che mờ bởi vật chất được. Cho nên có thể có nhiều người mà ở dưới trướng mình, chẳng hạn như hội Phật giáo Hòa Lan, bây giờ họ có thể nghĩ là sư phụ là gàn đó, và là từ chối một cách oan uổng với một cái số tiền lớn như vậy. Nhưng mà chính vì vậy mà cái ông đại diện cho hội Liêm, ông Henjas người Hòa Lan, ông đã đứng dậy bắt tay sư phụ trước khi ra về, mà ông nói là tất cả những gì tôi đối thoại với thầy nãy giờ tôi càng tin rằng là tôi giúp đỡ đúng người. Và ngay khi sư phụ nói cái câu mà từ chối, mà mình nói lý do mình từ chối ra, mà ông nói là những lời nói của thầy cho tôi biết chắc chắn rằng tôi đang đối thoại với một tu sĩ. Như vậy thì cái đó không phải lợi hả? Cái mà mình làm cho một người mà Thiên Chúa giáo, một người mà trong người mà ngoại quốc, mà họ cảm nhận được một cái sự kích phục một tu sĩ, thì đó đối với sư phụ là lợi hơn nhiều. Là mình nhận của họ mà họ chẳng coi mình ra cái giống gì, họ cho mình là ăn mày bố thí. Thành ra với sư phụ thì khi nào mình cũng suy nghĩ đâu là thực lợi. Thành ra mình không có nhận bừa. Thì nếu mấy ông vua đó mà mấy ông nghĩ ra được cái vấn đề gọi là thế nào là thực lợi của mấy ông á, thì mấy ông vua đó sẽ có cái lợi là không mất nước, sẽ được bình an vô sự. Đó là sự an tĩnh của tâm hồn, là cái sự bình an như mọi khi, như lúc nào vẫn bình an. Nhưng mà một khi mà hám lợi á thì chắc. Thành ra khi mà tham lợi mà không hiểu được cái yếu tố, không có đủ cái trí tuệ để mà quan sát được thế nào là lợi thật, thì chính cái lợi nó giết mình. Mà khi quan sát ra được á, thì sự quan sát đó, đó mới là lợi của mình. Và sự quan sát nó không làm mình chết. Thành ra trí tuệ là lợi hơn vật chất. Suy nghĩ đi. Thì trí tuệ thắng vật chất. Thành ra thay vì mình ôm giữ cái trí tuệ đó của mình không có để cái trí tuệ đó bị mù, bị ô nhiễm trước vật chất, thì mình mới thực sự là người có lợi. Cái đó mới thực sự là lợi. Nếu mà trong cuộc đời sống tu sĩ chỉ danh văn lợi dưỡng, thấy lợi là nhận, thì mất tiêu nó cái sự nghiệp của cái vấn đề mà biết thế nào là thật lợi, biết thế nào là thật đức. Thì cái đó đại thất lợi. Khi mà nhận cái món lợi đó là mình đang còn lãnh một cái đại thất lợi, mà mình lại ngỡ là mình đang được lợi. Thật là đáng xót thương. Thành ra mới có trí tuệ Phật mới thấy được cái ngu của mình nếu mình làm như vậy. Thành ra nói như rằng lời của Cảnh nói hồi nãy, hay là lời của Tịnh Thiền Bổ Túc hồi nãy, Đức Phật nói như vậy: người ngu biết mình ngu, thành ra người có trí. người ngu tường có trí, thực xứng gọi trí ngu. Đức Phật mới nói bài kể ở trong kinh Dhammapada như vậy. Thành ra như thế đó, mình mới nhìn thấy được cái ngu của những kẻ đang kiêu ngạo. Là kiêu ngạo là mình có lợi, mình đang được lợi. Giống như chắc chắn rằng là mấy cái ông vua này, ông kiêu ngạo, ông đâu có nghe lời của Xích Chương Mạn Chi, mà cũng không thèm nghe lời mấy anh quan của mình, mà khi mà rằng là can gián mình, không có thèm nghe, và nghĩ rằng là mấy anh đó là dại, có cái lợi ngay trước mắt mà không chịu nhận. Nhưng mà nhận cái lợi nó mới chết. Người tu sĩ cũng vậy. Thành ra một khi mà thấy bất kể một cái gì mà mình nghĩ lợi, nó là những cái vật chất, mình nhớ những cái bài học này và mình suy nghĩ như vậy, thì chính cái trí tuệ mà nhận chân ra thế nào là thực lợi, để mà mình chọn lựa là hai cái lợi là lợi gì. Mình đang ngồi cái khơi như vậy, mình có thấy cái lợi. Nhưng mà nếu một người đem một cái quyền lợi gì đó, đóng một cái quyền lợi gì đó đem đến nộp mình, thì khi đó bằng một cái trí tuệ thông thường mà mình hay ngồi học hỏi và suy nghĩ này, mình khởi lên, bây giờ mình mới thấy giá trị của những cái giây phút mình đang học hỏi này. Cũng như sư phụ, bây giờ mình nhận, mình thấy được cái giá trị của cái vấn đề rằng là không uổng công mình theo Phật pháp bao nhiêu năm, mà mình mới tri ân Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Còn nếu mình nhận sư phụ thành sói thì chắc chắn mình sẽ bị khống chế, mình sẽ bị áp lực. Còn đây sư phụ là một viên ngọc, không có cái gì đập vỡ nó được, không có cái gì mà làm nó lu mờ được. Cho nên sư phụ đúng, tôi có thể là một viên ngọc nếu phụ chủ. Nhưng viên ngọc này kỳ quái lắm á, hết lọt vào tay ai á thì nhìn lại đi, thì ôi thôi, nó chỉ là cục sỏi mà thôi. Cho nên đừng có người nào muốn làm chủ nó hết. Với khi mình đoạt được nó, mình mới phát giác nó là sỏi. Còn mình để yên đó thì nó là ngọc thiệt. Anh dưới mắt của sư phụ thì như vậy. Mình cứ sống đúng theo cái tinh thần mà gọi là sự an tĩnh của tâm hồn, mà sự không lệ thuộc, sự không hạ mình, không xếp y, xếp áo, xếp chuông, xếp mõ, phủ phục xuống trước một người nào để cầu xin tình cảm, hoặc là cầu xin tiền tài, hoặc cầu xin một cái danh, hay cầu xin một cái quyền lợi nào. Đừng bao giờ làm như vậy. Nếu mình vẫn có phong độ của mình như thường à, không có chết. Tại vì thiên hạ nhìn mình vào, vẫn nhìn dưới con mắt nhìn một viên ngọc, tức là nhìn bằng sự kính trọng. Khi họ kính trọng mình là họ nhìn mình như ngọc rồi, mà khi họ khinh bỉ mình, mà họ nạt nộ mình đó. Khi mình bị tình cảm chi phối, khi mình bị tiền tài chi phối và danh vọng chi phối, những đối tượng đó nó ngồi trên đầu trên cổ, nó không coi mình ra cái giống gì nữa, nó nhìn mình là sói. Khi mà mình nhìn một cái gì không ra cái gì là mình nhìn sỏi đá ngoài đường đó. Còn khi mà mình nhìn một cái gì đó mà mình cung kính đó, quý báu, đó là ngọc á. Ý sư phụ là nói như vậy. Thì tôi muốn làm ngọc thôi, tôi không muốn làm sỏi. Nhưng mà nếu mà tôi mà đề bị như vậy thì tôi là sỏi thôi. Thì mọi người sẽ nhìn tôi dưới con mắt như nhìn sỏi. Thành cái đó mới thực lợi của mình. Cho nên Phật pháp dạy cho mình biết rằng là thế nào là thực. Và khi mình học Phật pháp nữa, thành ra từ đó trở đi mình mới được cái thực. Mà cái thực đó đó không có mất. Và mấy cái thứ kia đó trước sau cũng mất. Vạn ban tương bất cứ mà, nhớ như vậy. Anh ra giống như cái câu chuyện Nho Gia mà Tử Hãn mà nói về nó. Ông thì nói ngọc là bảo vật của nhà ông, tôi thì bảo lòng không tham là bảo vật của tôi, thôi ông đem nó về đi. Thì chúng ta ai giữ bảo vật của người nấy. Còn nếu tôi nhận bảo vật của ông, thì hóa ra cả tôi với ông đều mất bảo vật. Nho Gia mà siêu vậy đấy, mà không lẽ Phật gia làm được như vậy. Thành trong đời sư phụ, một khi một người nào mà nói offer mình cái gì đó là mình suy nghĩ cẩn thận kia lắm. Tại sư phụ muốn làm sỏi, tại mình không muốn rơi vào cái trạng thái giống như cừu do, hay là giống vua nước ngu. Mình đến nỗi tăng thân thất mạng, nhưng mà tăng thân thất mạng cái huệ mạng, mình bị người ta khống chế và chi phối, mình rơi vào trong cái hoàn cảnh đó, mình cần phải duy trì, mình cần phải có cái này và có cái nọ, và mình vì cần như vậy cho nên mình xếp y xếp áo quy hàng, nên mình thành sói bất lợi thôi. Tưởng là lợi nhưng mà cái lợi đó là mồ chôn mình đấy, mồ chôn bao nhiêu năm công phu tu hành, mồ chôn cái sự nghiệp tu hành của mình, mà đời sau chỉ mang một đống nghiệp đó theo thôi. Chết từ cái lúc đó, chết cho đến vô lượng kiếp, thành ra thất lợi ghê lắm. Thành ra học Phật là để hiểu là thế nào là thực lợi. Mấy ông vua đã vi phạm cái điều là vô minh cực kỳ, là bởi vì không có cái trí tuệ nghĩ theo đạo Phật, nghĩ cái sự chân thật, thành ra lãnh đủ. Và cái thứ hai mình nhìn thấy rằng là hám lợi mà hại người đó. Vì cái lợi đó mà có thể hại bè bạn, hại những nước đồng minh với mình. Cái con người ở thế gian nếu mình quan sát thì thường xuyên nó như vậy. Ngay chính bản thân mình nếu không khéo, một kẻ hám lợi, kẻ đó có khả năng làm những chuyện như vậy, không có trừ ai ra hết. Thành một khi mình đã bị nhúng tay vào trong lợi rồi, Đức Phật khuyên là thấy lợi thì đừng nhúng tay, hay lắm. Hãy một khi mình đã nhúng tay vào trong lợi rồi thì không ác nào không làm, hy sinh ai cũng hy sinh hết. Và khi mà là cái lợi mà phải hy sinh tất cả mọi kẻ, cái lợi đó quả là một sự thất lợi lớn kia lắm, tại mình phải hy sinh mọi người. Vậy thì cái lợi đó quả là một sự thất lợi. Tự nhiên mình đang bình thường, tự nhiên mình được một cái gì đó mà cái đó chưa thấy mình được, mà chỉ thấy mình mất, tức là mình phải hy sinh bao nhiêu cả. Cho nên người tu hành phải có cái trí tuệ quan sát như vậy, phải hiểu là thế nào là cái thật. Cái quan trọng của Phật Pháp là cái vấn đề tư duy để thấy cái thật. Và chính thấy cái thật như vậy cho nên tất cả những cái giả như vậy không có làm nao núng mình được, không có làm lay động mình được. Còn không danh văn lời dưỡng đánh đổ cái công trình tu hành của mình dễ như chơi. Mình ngồi suy nghĩ đi, tiền tài hay danh vọng hay gì, thành ra cũng có nhiều người Phật tử nói thôi sao cúng sư phụ khó quá à, phải mình từ chối hoài à, cúng ít đó thì nhận, mà cúng cái gì đồ sộ mà lớn đó, mà nhiều á, nên sư phụ từ chối. Cho nên họ thường nói như vậy, họ nói sao khó quá, khó cúng quá hả? Mà cúng á là mình cũng nghĩ cái cách trả, không bao giờ sư phụ nhận một chiều hết, tức là mình cũng nghĩ cái cách mà đền đáp. Tại vì dù biết rằng là chính cái tâm đền đáp đó nó với cả hai đều được lợi, mình và họ. Còn nếu mình nhận xuông một chiều, nó cả hai đều thất lợi, họ cũng lộ người. Còn mình thì chuẩn bị đi, da sắp sửa mọc vẫy, đầu sắp sửa mọc sừng, chuẩn bị đi, nên cả hai đều rất lợi. Và tôi hiểu rằng một cái vấn đề rằng là khi mình thọ nhận, mình luôn luôn suy nghĩ chuyện báo đáp, thì cả hai đều đắc lợi. Mình sẽ không khi nào sinh vẩy và nảy sừng được. Và người ta nhờ như vậy cũng đúng người, cũng có công đức. Cho nên cái vấn đề của Phật Pháp quan trọng, vấn đề tư duy là ở chỗ như thế. Là cái thứ nhất mình phải tư duy cho tận cùng để mình hiểu. Và khi mình hiểu thật sự đâu là cái lợi thì mình có lợi thiệt. Và nếu mình tư duy hồ đồ, say sưa để mà thấy nó hiện thành hai và chụp cái huyễn nó làm cái thật, là mình chết rồi. Là mình lấy huyễn làm thật thì công phu của mình tu hành nó tiêu ma, bởi vì nó làm chuyện huyễn không nào. Thành ra với cái sự tư duy nó mới thấy ra trăm ngàn cái sự thật. Tức là về đời sống của mình, về quan niệm tư tưởng của mình, và mình sẽ thấy quan niệm tư tưởng của mình trước đó nó hồ đồ và nó sai lầm ghê lắm. Như cô Viên Cảnh mới nói này. Và nếu mình cứ tiếp tục thấy mình là hồ đồ và sai lầm đi, chứ mình đừng có suy nghĩ một cách là lại hồ đồ trở lại. Như Vô Cảnh nói là ai về nhà nấy, tức là mình lại muốn trở lại về nhà thì là mình lại oan uổng cái sự mà tiến bộ của mình. Nếu như lấy sư phụ ví dụ mà anh uống rượu vô anh say, và khi anh tỉnh lại anh mới khám phá rằng là cái lúc anh say anh hồ đồ nhiều lắm. Anh nghĩ là khi mình tỉnh mình mới thấy mình hồ đồ, xong anh quên đi, nói là càng tỉnh càng thấy hồ đồ, cho nên thôi đừng tỉnh, thì để cho mình khỏi hồ đồ, thành ra lại say lại vậy. Thì cũng giống như mình học Phật xong mình khám phá là mình càng học càng ngu, vì như thế mình nghĩ rằng là thôi vậy thì chi bằng mình đừng học nữa thì mình hết thấy mình ngu. Thì cái lý luận nó giống hết sư phụ ví dụ vậy, mà là trái lại, mình lại phải càng cương quyết. Mình nói mình phải tìm trong da hết vô lượng cái ngu của mình, mà chỉ nhờ Phật pháp chiếu kiến mới thấy thôi. Thì đâu có phải cứ gì cô hình hành mà tất cả mọi người học Phật đều vậy. Sư phụ cũng vậy, nếu mình học Phật thì mình cũng vi phạm nhiều cái ngu ghê lắm, mình cũng xây nhà tù cho mình, mà thiên hạ ca ngợi là lâu đài tỉnh ói gì đó, mà thiệt ra là nhà tù. Mà Đức Phật nói là không có ngày ra, niệm muốn ra còn không có chứ đừng nói là ngày ra. Là tự xây cho mình. Rồi những cái vấn đề như vậy là tự xây cho mình cái pháp trường, mà lại cứ kiêu ngạo vô cùng và đinh ninh là mình là người khôn và thực tế. Thực tế mà lại đi xây pháp trường và nhà tù, và tự thọc đầu trong thòng lọng mà lại là thực tế. Thành ra mình mới thấy xót thương lắm. Nếu mình có Phật pháp làm sao mình thấy được những cái điều thực tế thơ ngây như vậy, những cái điều thực tế hết sức là mộng mị. Nếu mình biết Phật pháp làm sao mình thấy thực sự được như vậy. Và nếu mình biết Phật pháp thực sự thì mình có sống ở trong cảnh giới Phật pháp chung cộng, cũng xếp hết y áo chung mõ để quy hàng thế gian pháp, lại một lần nữa đi cầu xin tất cả trở về. Cho dù hình thức của mình vẫn còn là một tu sĩ, nhưng mà mình đã vẫn không bao giờ chịu ra khỏi căn nhà lửa nếu mình biết Phật pháp. Thành ra mình hiểu được cái tham của thế gian nó như vậy, nó có khả năng hy sinh tất cả, nhưng mà nó quên đi một điều là nó được cái gì chưa biết, mà nó sẽ mất đi một điều là nó phải chịu hy sinh rất nhiều. Mà thường thường toàn là rước lấy cái hậu quả của diệt vong không à? Hay là nói một tính cách khác như tu sĩ cũng vậy, để cho cái trí tuệ của mình không có bị che mờ, không có bị phủ đục, ô nhiễm bởi ngũ dục, thì đương nhiên mình phải thường quan sát chứ. Mà mỗi khi mình quan sát mình không bị ôm u mê và che mờ như vậy, thì đương nhiên những đối tượng xung quanh mình họ vẫn nhìn mình dưới con mắt kính trọng. Có nghĩa là mình là ngọc ấy, sáng suốt không bị che mờ, mà thiên hạ nhìn một cách giống như là bảo vật. Rồi ngược lại sói. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại thì mình chỉ có là bảo được là nhờ Phật pháp thôi. Thành ra rõ ràng Phật pháp là bảo. Giống như Đức Phật thường ví dụ một người ăn mày mà đeo lên cổ họ cái sâu chuỗi lại thì tự nhiên họ có giá trị. Tại nhờ cái sâu đó nó bảo quá. Thì mình cũng thế, khi mà đeo lên người mình một cái sâu của Phật pháp đó, thì tự nhiên nó sáng tỏa, nó có giá trị. Thành ra cái giá trị của mình hiểu rằng là cái giá trị không phải mình là người giá trị, mà nhờ cái Phật pháp ở nơi mình nó giá trị. Bỏ nó thử đi, sói chẳng còn một cái gì giá trị, cho nên chẳng có ngã nào là giá trị, chỉ có Phật pháp là giá trị. Còn không có ngã nào trên đời này giá trị được, chỉ có Phật pháp là giá trị. Đức Phật là Phật pháp là Đức Phật, pháp là Phật, Phật là pháp. Cho nên chỉ có ngã đó là giá trị thiệt. Là tiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là giá trị nhất. Cho nên nếu hiểu như thế thì mới càng phải nghĩa là gọi rằng là tin tưởng thật nhiều vào cái vấn đề rằng là tư duy đấy, tư duy chất chắc giống như mấy ông Buddha. Ở nếu mà tư duy thì luôn luôn giữ vững được mình, thì mấy ông vua đó không được ngựa hay không được ngọc đẹp, không được trung lớn, nhưng mà được cái bình an vô sự. Mà bình an vô sự thắng hết mọi điều. Như Đức Phật đã nói rồi, không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Và một tâm hồn mà muốn được an tĩnh, tâm hồn nó không thể thiếu điều kiện đó. Tư duy thì tâm hồn nó phòng ngự được hết đó. Tại nhờ thấy được thật, người thấy được thật thì cái giả nó không có nhiễu loạn được, thế mới an tĩnh được chứ. Cho nên vì vậy nó ráng mà tư duy, mà suy nghĩ.